Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 40 bạn đạo. Hôm nay là ngày cuối của năm 2022. Vì chúng ta đã coi gì mà nhanh quá, học với em. Chắc cũng là 52 buổi trao đổi tu học rồi. Hàng tuần được học hỏi, được gặp gỡ các bạn. Bây giờ còn có vài tiếng nữa là qua năm mới rồi. Tôi cũng xin kính chúc quý bạn được nhiều ân điển, thanh nhẹ, sớm thức tâm để mau tiến hóa trên con đường đạo và có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục học hỏi hàng tuần.
Xin lỗi em vô trễ nha anh Bảo.
Dạ, không sao.
Dạ. Anh Bảo ơi.
Hả?
Con Dung cũng xin chạy lời. Chạy lời.
Dạ.
Dạ, thì cũng qua cũng một năm mà tu học rồi thì dưới sự hướng dẫn mà nhiệt tình mà của anh Bảo thì tất cả bạn đạo Việt Nam cũng có những cái tiến bộ nhiều lắm. Nhìn chung là cái sự học về hiểu về đạo càng ngày càng tiến bộ hơn và được anh hướng dẫn tận tình. Nhìn chung một cái gì mình sai mình biết mình sửa thì cũng chúc anh Bảo thì luôn luôn dồi dào sức khỏe và anh Bảo luôn luôn và có giúp để bạn đạo càng ngày càng tiến hơn và gặp nhau hàng tuần hai lần để cho bạn đạo. Nhìn chung là cái việc học này làm cho lúc nào mình cũng muốn mà có cái sự gặp gỡ trao đổi. Con Dung xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì cái đó là cái
xin có ý kiến chút xíu anh Bảo.
Dạ.
Thì để tiếp theo lời của chị Dung. Thì nay cũng là cái ngày cuối của cái năm cũ. Thế là vài tiếng đồng hồ nữa bắt bước đầu qua năm mới. Trước là em cũng cảm tạ cái bề trên đã có cái sự ân ban và chiếu cố cho tất cả mọi người trên cái quả địa cầu này có cái sự sống đầy đủ. Cái thứ hai nữa cảm ơn Tổ là cái người đã sáng lập ra cái pháp, tìm ra cái pháp môn này. Cái thứ ba nữa là cảm ơn á, là thầy là cái người hoằng hóa đạo pháp để cho tất cả chúng sanh để có một cái bài học hỏi để cho hoàn tất cái có chu trình để mà mình trở về sự tiến hóa. Cái nữa là cũng cảm ơn, em cũng tất cả cảm ơn anh và tất cả những cái bạn đạo đồng đóng góp, mà nhất là anh đã tìm tòi ra những cái chân ngôn chân lý để mà hạ thấp xuống một bậc nữa để mà giảng dạy, để phân tích cho tất cả tụi em đều để mà theo học, để mà khai tâm mở trí, để sửa tâm sửa tánh để trở về với nguồn cội. Thì bây giờ em cũng không có biết nói gì trước, chúc anh và tất cả những bạn đạo trong cái nhóm học tu vô vi này nói chung thì gọi là phúc lành, vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa và vô cùng tận. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Cảm ơn anh Tiến nhiều. Đó, cái đó cũng cái này mình cũng có duyên mình mới hội tụ ra được. Cái gì nó cũng là cái duyên. Cái duyên á, mà nó lâu dài á, thì mình được sẽ được gặp nhau dài dài. Còn cái duyên ngắn á, thì vô một chút xíu là sau đó mình không có thấy mặt nữa. Thì tất cả là do sự sắp đặt của Thượng Đế cho mình có cái duyên mình mới thích hội tụ với nhau. Bây giờ mình được bao nhiêu là mình hưởng bao nhiêu là cái tất cả là do cái sự ân ban của bề trên. Chứ mình ở đây mình cũng không có khả năng gì. Thì bề trên coi sắp đặt coi cái sự tiến hóa chung của mình như thế nào. Thì mình sẽ được cùng nhau cùng chung tiếng. Cùng chung tiếng cũng như trong cái bài thơ chúc Tết của thầy năm nay đó. Thâm tình nhớ bạn cùng chung tiếng. Đó, thành ra cái trong cái thâm tình mà mình học hỏi lâu ngày thì nó cũng có cái thâm tình. Thì đầu năm thì thầy nói là nhớ bạn cùng chung tiếng, là mỗi người sẽ cùng chung tiếng theo cái trình độ của mình, nhưng mà ai cũng được tiếng hết. Cái đó là cái quan trọng, mỗi người phải tiến trên cái hành trình của mình, không phải cần tiến nhanh hay tiến chậm so với người khác, nhưng mà so với cái cuộc hành trình của mình đó, mình đã tiến lên đó, là cái đó là điều rất là quý, thấy không? Thành ra mới có chữ thầy mê mới làm ra cái bài thơ đó, thâm tình nhớ bạn cùng chung tiếng, về cõi thiên không giải nỗi phiền, về cõi thiên không giải nỗi phiền đó. Thì bây giờ thầy, mình tiến đi đâu thì giờ mình tu cái pháp này là mình tiến về cái cõi thiên không, là cái cõi trên trời đó, mà cái cõi đó là cái cõi không, trên không mà còn không nữa. Thì cái mục đích của mình như vậy, mình tiến mình phải biết mình tiến về đâu để cho cái tâm mình hướng về cái hướng đó, chứ mình đi đừng có đi ngược chiều thôi. Tại vì nếu mà mình không có hướng về cõi thiên không đó, thì mình dễ bị cái cõi thế gian này nó hút mình xuống lắm. Mà cõi này là cõi tạm, ngày nào đó mình cũng phải rời bỏ đi. Thành ra mình phải cùng chung tiếng về cõi thiên không giải nỗi phiền. Về đó là không có còn phiền não gì đó, không còn cái gì mà phải lo hết. Về cái cõi không rồi, mọi sự nó đều trở về không, mình thấy không có cái gì mà nặng nề, không có cái gì quan trọng hết. Thành ra mình tập cái tâm mình lúc nào cũng coi chuyện đời nó không có cái gì là quan trọng, tại tất cả đều trở về không mà. Bây giờ mình còn cái có nó quay quần mình đó, cho nên mình mới sợ, mình mới lo, mình mới phiền. Mà mình nghĩ về cái cõi thiên không đó, thì lúc đó mình thấy rồi, rốt cuộc cũng phải hai bàn tay không ra đi đó. Thì những cái phiền não tạm bợ này để nó điêu luyện cái phần hồn của mình đó, chỉ là một cái bài học mà mình phải ý thức đó là một cái bài học thôi. Dù có ai gây cho mình phiền phức cũng là người cứ lao công miễn phí đưa bài tới cho mình thử thách mình thôi. Tại vì mình học thì phải có thi, thi là phải có thử thách để coi coi cái sự tiến bộ mình như thế nào, sự nhịn nhục mình tới đâu, để lúc mà ra đi bề trên mới cân cái sự nhịn nhục của mình, coi có đủ chưa. Nhẹ thì được lên trên, mà nặng thì phải đi xuống dưới, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì cái đó, mấy cái định luật đó thì giờ mình đã thấu hiểu hết rồi. Thức giác chân hồn, tâm tự tiến. Ừ, thức giác chân hồn là sao? Theo các bạn, thức giác chân hồn là sao? Chân hồn là cái gì?
Dạ, thấy em, chân hồn mình là cái hồn mình có phần bây giờ nó thức thác giác, nó trở về chân rồi, thật sự là chân tâm của mình rồi, là mình lo tu mình mới thức giác mình mới lo tu. Thì bây giờ mình chỉ có cái tâm mình sẽ tự tiến về sự thanh nhẹ, tiến về sự bề trên thôi.
Cảm ơn anh. Thì cái chân hồn á là cái hồn thật của mình á, thì ở dưới thế gian này là cái hồn mà khi mà nó trở về với là cái thực chất của nó đó, chân thật của nó đó, thì lúc đó là cái chân hồn của mình đó, nó hội tụ được cái trung tâm bồ đề, rồi từ đó nó sẽ hội tụ lấy lại mấy cái hồn ở bên trên nữa, mình tới tam hồn nữa, mà ba giới đều có ở dưới thế gian là mình đang sống ở đây, nó hội tụ được với cái hồn ở trung thiên đó. Thì cái hồn ở trung thiên nó cũng chiếu cho mình nhiều lắm, nó sáng suốt hơn mình nhiều, nó cũng cứu độ cho mình nhiều lắm. Rồi từ đó là mình phải trở về hòa nhập với lại cái chân hồn ở hư không nữa. Cho nên là cái gốc của mình ở trên đó. Thành ra bây giờ mình ở dưới thế gian thì mình lo cái gom cái điển của phần hồn mình lại để cho nó thức giác. Tại vì nếu mà cái luồng điển của mình bị chuyện đời nó lôi cuốn nhiều quá, nó phân tán, thì lúc đó nó khó mà thức giác lắm. Muốn có thức giác thì phải có sự sáng suốt. Mà muốn có sự sáng suốt á, thì mình phải gom cái điển mình lại, đừng có phân tán, nó lo chuyện đời nhiều quá, nó phân tán, nó chuyện này nó bắt mình cũng lo, chuyện kia nó bắt mình cũng lo, chuyện này nó làm mình buồn, chuyện kia nó làm mình phiền. Thấy không? Mình lo, mình chạy lo cái chuyện bên ngoài không, mà mình không có biết quay trở về với hồn hồn. Mình chỉ chạy theo cái sự đòi hỏi của cái xác này thôi. Cái xác này ở dưới thế gian thì nó trong cái sự mê lầm đó, thì nó đòi hỏi triền miên, nó bày chuyện này, nó bày chuyện nọ, rồi mình cứ chạy theo nó thôi. Mình bị bận rộn suốt ngày, bận rộn thì cái phần hồn nó không có được thanh nhẹ, mà nó không có thanh nhẹ thì nó khó thức giác, nó chỉ thấy cái bị lôi cuốn vô cái chuyện đời động loạn. Thành ra khi mà mình hướng về cái cõi thiên không đó, thì lúc đó mình hướng về cái phần hồn của mình đó, thì cái xác này nó bớt lôi cuốn mình. Bây giờ mình phải tập từ từ, với đâu có phải một sớm một chiều mà mấy chục năm nay mình cứ để cho cái xác nó lôi cuốn mình. Mình chỉ sống với cái xác. Mà bây giờ mình biết có phần hồn đó, thì mình phải trở về với phần hồn đó, thì cái những cái sự đòi hỏi của cái xác nó phải giảm đi. Thành ra mình phải tranh thủ cái thời gian để quay về với chính mình, chứ không có quay về cái ngoại cảnh, hướng ngoại là cũng là tại vì cái xác thôi. Trong cái xác này thì có mắt mũi tai miệng, nó lôi cuốn mình. Nhưng mà bây giờ mình thức tâm rồi thì nó quay trở lại, nó đóng bớt cái cửa thế gian này. Cái gì mà là sự thu hút của ngoại cảnh lôi cuốn cái xác này, mình cho nó quay về bên trong, thì lúc đó mới có cơ hội thức giác. Thấy không? Thức giác chân hồn tâm tự tiến, thì lúc đó cái phần hồn mình nó mới tiến được. Còn nếu mà mình để cho cái xác này nó lôi cuốn thì phần hồn khó tiến, bị cái sự nặng trược nó lôi cuốn hàng ngày đâu có tiến được. Mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên. Mà nếu mà mình tiếp tục theo cái lời chúc của thầy á, thì mỗi năm mình phải tiến mới là đúng. Chứ mình tu mà mình ở hoài một chỗ là không có đúng. Cũng như mà học trò mà ở có một chỗ thì nó đâu có được. Mình học thì phải lên lớp. Học trò đi học cũng vậy. Mỗi năm mỗi được lên lớp, ông thầy mình ông mới vui. Ông không có uổng công của ông dạy dỗ mình, đã để lại bao nhiêu lời giảng cho mình để mình thức tâm. Mà mình không có bỏ cái thời gian vô để mình học hỏi, nghiên cứu, mổ xẻ những cái chuyện của ông á, thì mình khó thức tâm lắm. Khó thức tâm, khó thức giác thì làm sao mà tiến được. Thấy không? Thì mỗi tuần ở đây thầy cũng kêu khuyên học hỏi mỗi tuần, mà mỗi tuần mình nhắc nhở nhau thì nó cũng có cái sự nhắc nhở, ôn lại những lời nhắc nhở của thầy thôi. Những cái gì thầy này nhắc mình thì mình ngồi chung lại, mình tập trung lại, mình dành một cái thời gian để cho cái tâm hồn của mình. Thì ở đây mình nói về cái sự tiến hóa của phần hồn thôi. Mình bỏ quên chuyện đời trong vòng 2 tiếng nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà về đó sau đó thì mình phải tiếp tục tùy theo hoàn cảnh gia đình, tùy theo nghiệp lực của mỗi người. Cái chuyện đó cũng khó nói lắm. Nhưng mà mỗi người phải cố gắng, thì mỗi năm mỗi tiếng mình tiến lên á, thì mình được an, mà mình được yên á. Tại vì bớt đi cái sự động loạn của ngoài đời á, thì mình được yên à, không có lôi cuốn mình nữa, mình yên à. Rồi mình được an, tâm hồn mình nó được an, nó không có dấy động nữa thì nó được an, yên. Đó. Cái đó là cái lời chúc của thầy mà Elisa tìm ra, thấy cũng hay lắm. Elisa tìm, không biết đâu tìm ra cái bài thơ này. Chúc Tết các bạn. Ra mình nghiên cứu rồi mình thấy mỗi câu nó rất, rất là hay. Thấy không? Rồi Eli sẽ lo tìm mấy cái hình này để vẽ làm cái thiệp chúc các bạn. Rồi bây giờ mình vô tới bài học nha. Bài học tuần này, thư ngõ có tựa đề là thiếu trí. Thiếu trí hồn thiên không tiến bước, cảm thông đời đạo tự phân bạn. An lành tiến hóa, thanh cần tiến, giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền, lương sĩ hằng. Cái bài thiếu trí này mình có học mấy tuần trước đó, các bạn còn nhớ gì? Ai còn nhớ gì không? Thiếu trí. Thiếu trí nó nghịch lại với cái gì?
Thiếu trí nghịch với đủ trí anh.
À, đủ trí. Thiếu trí là đủ trí. Rồi nó có cái chữ nào mà đồng nghĩa không? Đồng nghĩa với lại thiếu trí, đủ trí không? Mình có học á. Giờ ôn lại đi. Còn mình có học, mình có nhớ cái gì mà cái tương đương không?
Hạ trí.
Hạ trí với cái gì nữa?
Đại trí.
Thượng trí. Hạ trí với thượng trí. Cũng như là thiếu trí với đủ trí vậy đó. Thấy không? Đại trí cũng được. Đại trí cũng được. Nhưng mà thượng thượng với hạ đó. Mà thượng trí. Hạ trí hay là đại trí. Rồi bây giờ mình nhắc lại coi thế nào gọi là thiếu trí. Những cái gì mà kêu là bằng thiếu trí.
À, tôi chưa đóng góp anh bạn.
Rồi xin
mời cái thiếu trí là suy nghĩ là nó là cái sự tâm tối. Sự tâm tối của cái tục tưng khóa óc, rồi tranh chấp ác ý hơn thua. Đi đến sự quốc mất quân bình của cái khối óc đó thì thành là thiếu trí.
Đúng vậy đó. Thì cái đó là thiếu trí, nghe là cái trí nó không có mở rộng, nó không có hiểu xa được, nó chỉ thấy cái chuyện gì chút không à. Cũng như phàm trí vậy đó, thì chỉ có biết hơn thua, tranh giành, rồi ghen ghét, rồi nhỏ mọn, tính mấy cái chuyện lúc chút không á, không có nghĩ xa được, thích hơn thua, thích gây gổ, thích ghen ghét. Đó là thuộc về thiếu trí á. Không có, cái trí không có được mở. Mà khi mà cái trí mình đã được khai mở thì lúc đó mình như thế nào? Khi cái trí mình được khai mở rồi đó thì như thế nào? Mình thích về cái gì? Nó ngược lại với cái thiếu trí đó.
Thì ngược lại chữ nếu mà mình ý mình mở thì mình sống trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Hai nữa là mình giải quyết mọi việc trong cái sự thanh nhẹ, sự cởi mở, tha thứ, thương yêu.
Thì đó, cái tâm hồn mình nó mở rồi đó, nó không có còn mà muốn đi hơn thua với người khác, trái lại nó chỉ biết tha thứ và thương yêu và giúp đỡ, sẵn sàng, cái tâm lúc nào cũng muốn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cho những người khác. Cái đó là cái tinh thần cứu độ đó. Thì bây giờ mình thì con người phàm thì thích những cái chuyện của thiếu trí, hạ trí. Mình muốn trở về tiên Phật thì mình cũng phải có những cái đức tánh như là tiên Phật. Người chịu nhịn nhục, con người biết tha thứ và thương yêu, con người biết chia sẻ cho những người khác, biết dấn thân và cứu độ những người khác. Cái gì mình giúp đỡ được cho những người xung quanh mình đó là mình đang tiến về con đường của thượng trí, của đại trí, chứ không có tính theo con đường eo hẹp nữa. Thì bây giờ mình là may mắn, mình là con người phàm mà mình hiểu được cái hướng đi là tốt, chứ đâu có bao nhiêu người hiểu được cái hướng đi đâu. Họ chỉ để cho cái xác họ lôi cuốn theo những cái đòi hỏi mà eo hẹp ở thế gian, để cái phàm tánh nó lôi cuốn càng ngày càng đi xuống hơn. Còn mình đã có hướng đi lên rồi, bây giờ ăn thua mình chịu đi không, mình chịu quay về với mình hay không, hay là mình tiếp tục con đường kia nữa, thì mình sẽ đi tới thiếu trí. Trí nó không có sáng được, mình ta kêu một thiếu trí. Thì bây giờ mình may mắn nữa là mình có cái pháp, mình có cái pháp niệm Phật để cho nó mở cái trí mình ra, nó giải bớt những cái sự trần trược, nó gia tăng cái chấn động lực của nó, để càng ngày nó càng gần cái chấn động lực của càng khôn vũ trụ đó, thì sẽ hưởng được những cái sự ban chiếu của bề trên. Thì tự nhiên là cái trí mình nó càng sáng, chứ có sự ánh sáng ban chiếu mà tại mình không có tập trung lại để mình hấp thụ những cái sự ban chiếu đó, thành ra cái trí mình không có sáng. Mà bây giờ mình biết gom cái điển mình lại để cho mình tiếp thu được những cái sự ân ban của bề trên đó, thì lúc đó cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Nhiều chuyện hồi đó mình không hiểu, mà bây giờ càng ngày mình càng hiểu nhiều hơn. Thấy không? Hồi xưa là mình không có bao giờ nghĩ đến những cái chuyện này, nhưng mà bây giờ sau mấy năm học hỏi rồi, bây giờ mình thấy cái trí mình bây giờ mình hiểu nhiều chuyện hơn nhiều lắm. Thì tự nhiên mình tiến về con đường đạo nó dễ hơn. Còn mà mình không hiểu gì hết á, thì mình vẫn còn tâm tối, mình không có biết đường đi. Thiếu trí hồn thiên không tiến bước. Rồi ai muốn giải câu này? Ai muốn giải câu này?
Em xin đóng góp anh bảo.
Rồi.
Dạ. Dạ thì cái câu thứ nhất, thiếu trí hồn thiên không tiến bước, thì theo cái ý em hiểu á, cái chữ hồn thiên đây là ý nói là cái phần hồn, cái bản hồn của mình, cái lúc sơ khai, lúc cái ban đầu mà mình đã xuống cái thể xác này, lúc nào cũng được cái sự thanh tịnh và sáng suốt và trong trắng á. Nhưng mà bị xuống dưới cái cõi dục giới này á, bị tình tiền duyên nghiệp ngoại cảnh nó lâu cuốn, cho nên mình nhiễm trần lần lần đi, cho nên cái trí mình càng ngày càng lu mờ, càng mất trí đi. Bây giờ cái trí này chỉ còn là một cái trí phàm, cho nên chỉ có giờ ganh ghét rồi là ham muốn, rồi đủ tất tần tật những cái thói hư tật xấu ở đời, cho nên mình quên đi cái phần hồn của mình. Cho nên mình không có quên quay về trong, mình mất đi cái phẩm chất làm người, mất đi cái đạo đức, cho nên mình không có tiến bước trên con đường thanh nhẹ và sáng suốt, trên con đường đạo đức, trên con đường học hỏi để trở về nguồn. Mình mất đi con đường đó rồi. Thì xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì hồn thiên hình như mấy tuần trước mình cũng có học rồi ha. Là khi mà cái phần hồn mà nó tìm lại được cái thiên liêng tánh của nó, cái bản chất mà nguyên lai bổn tánh của nó là cái vốn của nó mang tới đây là cái sự thanh nhẹ. Thì nếu mà mình không có, mình thiếu trí là mình, tại vì mình hướng hạ cho nên mình mới thiếu trí. Thì cái hồn thiên của mình đó, nó không có tiến được. Cái hồn mà thanh nhẹ mà của mình đó, nó không có tiến bước được. Làm sao mình phải hướng thượng nhiều này, mình phải biết niệm Phật nhiều, để cho mình gom cái điển lại ra thì mới tìm lại được cái thiên liêng tánh của phần hồn. Nên nó rất là thanh nhẹ. Cái phần hồn mình nó chỉ yêu thích cái gì mà thanh nhẹ, cái gì mà thanh tịnh á, thì phần hồn mình nó rất quý, nó không có muốn bị bận rộn. Nhưng mà vì thiếu trí ở dưới thế gian này, bị lôi cuốn xuống như bùn nhơ, thành ra chưa có đủ cái ý chí để hướng thiện, hướng thượng, để tiến lên, để dẫn dắt cái đám vạn linh và lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này cùng đi, cùng tiến bước. Tại vì phần hồn mà muốn tiến mà chỉ có một phần mình, phần hồn tu là cái hồn không có bao giờ tiến nổi hết trơn. Là tại vì cái đám trong này nó đông lắm, nó lôi cuốn mình. Nói bây giờ mình muốn vô phần hồn, muốn vô ngồi niệm Phật thôi á, mình niệm chút xíu á, là mình bị tụi nó lôi cuốn, mà tại nó chưa chịu niệm. Ngày nào nó chịu đồng niệm với mình á, thì lúc đó cái phần hồn nó tiến bước nhẹ nhàng lắm. Thành ra cái đó là tuần rồi có ai có học cái khóa bên Mỹ thì cũng có nghe đó. Cái đó kêu bằng gì? Cái trách nhiệm của phần hồn mà đối với vạn linh nó kêu bằng cái gì? Có ai nhớ không?
Mấy bạn dạ, gọi là đại nghiệp
đó. Cái đại nghiệp là một cái sự nghiệp lớn nhất của mình, là cái trách nhiệm lớn của mình tại thế, là phải làm sao mà dìu tiếng lục căn lục trần và vạn linh đi cùng đi với mình để trở về nguồn cội đó. Thành ra ông Phật mà khi ông đi đó là ông đem hết, cho nên mình thấy hình ta vẽ đó, hình của ông Phật đó, ngồi xung quanh có nhiều Phật tử ngồi xung quanh đầy, Phật nhỏ 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 ngồi xung quanh đó. Đó là nguyên cái đại nghiệp của ông đã hoàn thành rồi đó, ông dẫn dắt hết đi trở về đó. gì đó, thiếu trí hồn thiên không tiến bước, cảm thông đời đạo tự phân bàn. Rồi hãy giải tiếp luôn. Thì qua một năm, một hai năm tu học thì các bạn giải cái này nó dễ hơn người xưa nhiều rồi. Rồi
em xin đóng góp tiếp.
Rồi đóng góp tiếp.
Dạ, để cảm thông đời đạo tự phân bàn. Thì cái câu trên đó đã là mình thiếu trí cho nên hồn thiên không tiếp bước rồi. Và bây giờ mình đã thức tâm đi vô trước con đường đạo này rồi, thì mình nhờ có một cái hành pháp, rồi mình nhờ cái niệm Phật để mình mở được cái đại trí của mình. Thì mình mới cảm nhận được, cảm thông được, cảm nhận, cảm thông. Đây là được mình thấy được cái đời, đây là đời đạo phân tự phân bàn. Thì cái đời đạo thầy cũng có giảng, cái thứ nhất là hai cách. Cái thứ nhất á, đời là cái cuộc sống tạm bợ ở ngoài, đạo là cái phần bên trong thiêng liêng. Nhưng mà ngược lại thầy cũng có nói cái thứ hai nữa, đời là cái thể xác mà đạo là phần tâm linh. Thì bây giờ mình đã cảm thông đời đạo thôi, em nói về phần thể xác và tâm linh thì mình cảm thông được rồi, thì bây giờ mình muốn tiến quá thì mình cũng phải chăm lo cho đời, là mình chăm lo cái phần thể xác cho thứ nhất là nó ổn định, nó khỏe mạnh, thì cái phần hồn nó mới ngự vô đó, nó có cái nhà để nó ở, nó mới tu tiến được. Rồi kế đến đó là mình cũng phải lo cho cái phần hồn mình lo tu tiến, thì mình cũng phải tự phân bàn ra, phân đây rồi phân ra, tách ra để mình bàn luận coi cái nào phải cần nên học và không. Mà nếu mình là cái người học đạo á, thì những cái phần ô trược, phần nặng nề, phần thị phi hơn thua này kia là mình phải dẹp nó một bên. Mà mình phải học cái thanh, học cái nhẹ, học cái tiếng quá đi lên. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cảm thông, mình cảm nhận được, mình thông hiểu được. Thông hiểu được là mình hiểu càng ngày càng sâu hơn, càng thấu triệt hơn. Nên là kêu bằng cảm thông. Mình hiểu, quán thông được. Đời là gì, đạo là gì. Đời là trước hết là thầy nói là cái thể xác này nó là đời, và cái phần hồn của mình về tâm linh đó, nó là đạo. Thì bây giờ mình tu cái pháp này là đời đạo song tu. Thầy nói mình đi xe hai bánh, là mình vừa lo cho đời mà vừa lo cho đạo. Lo cho đời gọi là tu sao? Lo cho đời nó có hai cách, hai cái từ tu. Tu cho đời là tu cho cái thể xác này, kêu bằng tu gì? Nhớ không? Mới học cách đây một hai tuần gì hả? Tu gì? Hình như tuần trước. Bạn nào cũng ôn bài hết á.
Dạ, thầy em tu cho đời cái thể xác này á, là đầu tiên nó cũng phải là nếu mà điều đọc đời á, là phải có nhân nghĩa từ lấy tiếng đính trước.
Nhưng mà cái
phải
chữ,
học lễ.
Cái chữ gì ra đi đằng sau á?
Dạ, học.
Cái chữ gì ra đi đằng sau á? Một chữ thôi.
Cái đó là tu thân.
Tu thân. Cái đó kêu bằng tu thân. Mà cái thân mình á, đâu phải là cái xác này không? Cái thân mình là nguyên cái cấu trúc ở bên trong, nó có lục căn lục trần vạn linh đồ ở trong đó, là cái thân xác này đó là đời đó. Là khi mà mình nói tới thân á, là mình biết nói tới cái xác. Mà cái xác này á, là có những cái phần mà nó lo trong đó, là nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh này. Chứ đâu phải mình nói cái mình giờ mình tu mình hiểu nhiều hơn á, mình đâu có nghĩ tới cái thể xác này không. Tại cái thể xác này á, một ngày nào đó nó sẽ bỏ trả lại cho thế gian thôi. Nó sẽ tan rã lại, trả lại thế gian. Nhưng mà khi mà mình nói về cái hiểu đạo sâu hơn á, khi mà mình nói tới cái thân xác này đó, là mình phải nhớ tới những cái phần mà nó ở trong cái thân xác của này nè. Thấy không? Thì chúng ta nó có lục căn trần này, nó có tỳ kheo này, nó có bờ bay mấy cửa này, nó có vạn linh này, nó có mê lỗ chân long là binh lính đó. Tất cả cái đó là xác đó, tu thân. Thì bây giờ mình phải quay về, mình lo sắp lại trật tự cho cái đám ở trong này đó, kêu là tu thân. Khi mà mình lập lại trật tự của cái thân này đó, là của cái đám này đó, là lúc đó, đó cái tâm hồn mình nó mới nhẹ, nó mới thanh thoát được, thấy không? Thì lúc đó cái tâm mình nó càng ngày càng mở rộng ra, thì lúc đó mình mới tu tâm. Tâm lúc nào cũng tưởng trời Phật, lúc nào cũng không có xa rời nguyên lý Nam Mô với Đạo Phật, là tu tâm. Mình xài tâm pháp, bây giờ mình phải mượn trước hết, mình phải mượn cái thân pháp để lo cho cái xác này. Mình còn cái thân xác này, thành ra cái giai đoạn thứ nhất là phải lo cho sức khỏe, mình lập lại trật tự cho nó, đâu đó nó hoạt động điều hòa hết, nó không có phung phí cái điện năng mà của ông trời cho nó, thì lúc đó nó mới có sức khỏe. Có sức khỏe mới tu được, chứ con người mà không có sức khỏe tu gì nói, đâu có nói tới cái chuyện mà tu tâm được. Rồi nhưng mà ra tranh đấu với cái bệnh hoạn, hay là tranh đấu với những cái sự đòi hỏi của cái xác không, là cái phần hồn nó quá bận rộn mà nó đâu có được thanh nhẹ, thấy không? Thành ra cái trong cái pháp của mình đã bốn giai đoạn, là giai đoạn đầu hết là phải lo cho sức khỏe, thành ra mình phải mượn cái thân pháp mà phải ráng làm cho nó đúng. Mình điều mà làm cho điều ngày nào cũng phải quét dọn, ngày nào cũng xây dựng hết và làm cho nó đúng. Thì bây giờ các bạn đã có cuốn thiền thực hành rồi đó, mỗi ngày nghiên cứu thêm chút xíu để làm cho nó càng ngày nó càng đúng hơn. Nó làm đúng hơn thì mình đỡ mất thời gian. Còn mình làm mà bị có cái trúng có cái không thì mình sẽ bị mất thời gian không, tại vì mình không có đạt tới cái hiệu quả như mong muốn được. Còn nếu mà mình cố gắng theo cái trình độ của mình nhưng mà mình làm đúng cái pháp thì lúc đó mình cũng đỡ được rất là nhiều rồi. Mình, mình cần phải nghiên cứu cái pháp cho thiệt kỹ. Bây giờ thì các bạn đã có đủ tài liệu rồi. Không có tài liệu trên mạng mà có luôn cuốn sách để mỗi ngày mình lật vài trang mình đọc. Khỏi mất công mình đi tìm mở máy gì không. Mỗi ngày mình lật vài trang mình đọc để mình thấm nhuần. Thì lúc đó mình mới mới tu được. Tu cho cái đời là cái xác này ổn định. Thì lúc đó mình mới phát triển về cái phần hồn. Khi mà phát triển tâm linh, ổn định cái xác này trước, ổn định không còn có chuyện gì mà bận rộn nhiều, thì lúc đó cái tâm linh mới phát triển được. Còn cái xác này mà có nhiều chuyện bận rộn, suối mình đi đây đi đó, phải đi chỗ này phải đi chỗ kia, khó mà tu tiến. Nên thầy có, cũng có khuyên mấy phần hồn thức giác thì ngồi yên một chỗ lo tu. Còn chưa thức giác, chưa có học bài xong thì còn phải đi theo tụi nó dắt mình đi chỗ này dắt đi kia không ngừng nghỉ, thì lúc đó mình sẽ bận rộn cả năm, mình không có thì giờ để mình tu tịnh được. Thì bây giờ mình hiểu rồi thì mình phải giảm từ từ thôi, chứ không có kêu bỏ hết một lượt được, khó lắm, không có thể nào mà bỏ hết một lượt được, phải giảm từ từ. Giảm từ từ như là mình phải lắng từ từ. Thầy dùng chữ lắng tôi rất là thích. Là lắng là mình, mỗi ngày mình lắng nó chút xíu thôi, chứ mình không có mà dành lại nó nổi loạn thì mình làm không lại nó, tại vì nó còn đang mạnh mà. Nên là mình lắng chút xíu à, nói chuyện này mình có thể giảm được thôi, giảm bớt cái chuyện này đi, nay chút mai chút, chứ không có ám biểu mà mình làm một cái ào được. Cái đạo là phải từ từ, không có thể nào mà làm nhanh được, làm nhanh là nó hư hết à. Nên mình nhớ là mình phải học cái kiên nhẫn, đạo là phải từ từ, không có thể nào làm nhanh được. Rồi cảm thông đời đạo à, mình hiểu cái đời đó mình phải lo tu thân, rồi cái lúc đó mình mới đi tu tâm được. Cái tâm hồn của mình đó, khi mà mình hiểu được cái đời thì lúc đó mình mới phân ra được. Thầy nói làm chuyện không cần thiết, làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Trong cái chân ngôn mà trong cuốn sách chân ngôn mà các bạn nhận được đó, thì cũng vậy đó. Thầy có nhắc cái câu đó, nhưng mà bây giờ mình áp dụng bằng cách nào? Mình muốn áp dụng được cái chân ngôn đó thì mình phải biết phân bàn, chứ mình phải biết phân ra cho chúng sanh ở trong này nó hiểu cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết, mà cần thiết cho cái gì? Cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Còn cái nào mà thấy nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn á, thì mình sẽ giảm nó từ từ. Thì lúc đó mình sẽ làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện cần thiết. Mình giảm từ từ, mình bớt. À, bữa nay chuyện này mình thấy được. Trước hết là mình phải thấy nó không cần thiết. Còn mình không thấy, nó không cần thiết mà mình không thấy á, là mình vẫn còn bị lôi cuốn. Thấy không? mà mình hỏi cái này cho cái xác hay là cho cái hồn. Bây giờ mình sẽ tập đặt những cái câu hỏi mà nó dễ, nó có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày, nó dễ hơn. À, làm cái chuyện này nó hữu ích cho cái theo sự đòi hỏi của cái xác này hay là cho cái sự thanh nhẹ của phần hồn. Đó, mình đặt cái câu hỏi đó thì từ từ mình sẽ phân ra, à mình thấy được là cái sự đòi hỏi này là cho cái thể xác nhiều quá thì thôi mình giảm nó từ từ. Nhưng bây giờ mình có thêm cái là mình ý thức được hồn với xác. Rồi trong những cái chân ngôn có cái gì câu nào mà thầy nói hồn với xác đó? Thì sẵn mình cũng ôn lại chân ngôn luôn phải không? Cái gì trong cái câu nào mà nó có chữ hồn với xác ở đó? Các bạn còn nhớ không? Câu nào mà có chữ hồn với chữ xác ở đâu? Không ai nhớ sao? Lẫn lộn sao? Cái gì mà tạo sống sông mê? Lẫn lộn hồn với xác thì tạo sống sông mê. Thành ra mình không biết cái nào là thuộc về hồn, cái nào thuộc về về xác á.
Cuốn này chưa có anh đó anh ơi.
Chưa có hả? Để chắc phải chờ
Chưa, bởi em nhớ hoài mà không ra.
bây giờ phải chờ cuốn thứ nhì ha, còn nhiều lắm mà chưa có lên hết mà. Chân ngôn là mới ra có một phần thôi, còn nữa.
À, chơi ngôn của thầy mình học hết cái đời mình chưa hết nữa.
Nè, thì cái này nó chưa có trong cuốn số 1 phải không? Dạ, anh tiếng anh học thuộc anh mới biết cái này là không có nằm trong cuốn số 1, tôi cũng nghi rồi. Tôi cũng nghi là cái câu này nó chưa có nằm trong cái cuốn số 1. Học hết cuốn số 1 đi rồi hy vọng ngày nào đó mình sẽ có cuốn số 2 ha. Khi mà mình lẫn lộn hồn với xác á, thì lúc đó mình sẽ tạo sống sông mê. Nghĩa là mình không biết cái nào thuộc về hồn, cái nào thuộc về xác. Không biết cái gì là sự đòi hỏi của xác và cái gì là cái nhu cầu của phần hồn. Nhu cầu của phần hồn nó cần gì? Nó rất đơn giản. Nó cần sự thanh nhẹ, yên tĩnh thôi à. Thì nó mới thăng hoa được. Tại phần hồn mà nó bị bận rộn nặng trược là nó không thể nào nó thăng hoa được. Mình là muốn đi về là đi về bên trên, là phải thanh nhẹ, phải thăng hoa, phải thanh tịnh. Cái phần hồn nó chỉ cần như đó là đừng có làm bận rộn quá, thì nó mất lo nhiều quá thì nó sẽ bận rộn, nó sẽ động loạn thì nó không có đi về được. Nó ở đây, nó nặng thì nó phải ở cõi nặng, và bây giờ nhẹ thì làm trời mà nặng thì làm đất. Mình hiểu vậy rồi. Phần hồn nó muốn đi về trời, nó muốn làm trời thì nó phải nhẹ, còn cái phần xác này nó ở lại với phần xác là ở về phần nặng, thì lúc đó là mình không có đi về trời được, mình chỉ ở luân hồi tại thế thôi chứ không có đi đâu hết đó. Rồi mình không biết cái nào xác cái nào hồn á, thì mình sẽ tạo cái sống sông mê, mình làm cho cái sông mê, mình đang sống trong cái sông mê này mà mình tạo sống nữa, tạo sống là nó sẽ nhồi mình. Khi mà mình tạo sống sông mê là cái sông mê nó sẽ nhồi mình. À, cũng như bị sóng nhồi vậy đó, thêm càng ngày càng thêm sóng gió làm cho mình bị động loạn, càng ngày càng động loạn nhiều hơn, kêu là sống sông mê. Tại mình mê cái này mê cái kia mà nó lôi cuốn, nó làm cho mình động loạn, làm cho mình buồn khổ lo âu, cho nên mình mới bị tạo sống sông mê. Mình tưởng tượng đi, mình đang ở trên một con sông, mà con sông đó là con sông mê, mà bây giờ nó còn thêm sóng nữa thì mình đâu có yên, mình bị nhồi á, đâu có yên. Đi trên con sông mà nó bị nhồi sóng thì đâu có yên. Mình đừng có lẫn lộn nữa. Bây giờ mình có cách rồi đó, năm nay thì mình tiến được thêm bước, mình hiểu được, thấy không? Nhờ bữa hổm Eli nhắc tôi mới nhớ là cái gì thuộc về xác, cái gì thuộc hồn, chứ lúc trước tôi cũng không có để ý. Lúc trước tôi nghe cái tạo sống sông mê mà tôi cũng nghe thầy nói hoài, nhưng mà lúc đó mình chưa có hiểu nhiều. Nhưng mà nhờ Eli nghiên cứu á, thì Eli mới tách ra rõ ràng, nó bây giờ thầy giảng á, có cái thì giảng về xác, cái giảng về hồn, hai cái phải tách ra. Thì bây giờ tôi mới học được cái đó thì nói cho các bạn nghe vậy thôi. Cái này tôi cũng mới học thôi chứ không phải học lâu rồi. Thì lúc trước thì cũng nhớ cái câu chuyên ngôn của thầy mà không có hiểu thấu, chưa có hiểu rõ. Bây giờ nhờ Eli ra tôi mới hiểu rõ hơn, là tôi thấy rõ rằng bây giờ mình phân tách ra hai cái thì mình dễ tiến lắm. Mình thấy rõ ràng bây giờ phân ra, nhờ nhắc chút xíu vậy mà phân ra mình thấy rõ hơn. Chứ lúc trước mình cũng không hiểu ông muốn nói gì. Ông nói là lộn hồn xác tạo sống sông mê, nghe cũng mấy chục năm rồi đó. Cái câu chân ngôn này ông nói là cũng hồi là ông mới qua năm tám mấy là ông bắt đầu ông nói cái câu này rồi, nhưng mà ông cũng không không có ai hỏi, thành ra thầy cũng không có giảng thêm gì cái này. Nhưng mà ông để cho tự mình tìm ra thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Thì đó, ông thầy lúc nào ông cũng để bài cho mình làm, chứ ông đâu có làm hết bài cho mình. Thành ra có những bài mình nhờ bạn bè của mình giúp mình thì mình giải được, mình nói lại cho những người bạn bè khác nghe. Thì đó, lúc trước nói thiệt, tôi mới đây tôi cũng mới hiểu cái câu này sau này thôi, chứ lúc trước tôi cũng hiểu rõ không muốn nói gì. Mà nhờ lúc sau này Ly nghiên cứu mà cứ khai thác cái vụ này hoài tôi mới thấm. Bây giờ thấy rõ là hồn với xác nó khác nhau rõ ràng, mà nó tạo sống song mê rõ ràng. Mình đang mê rồi còn bị tạo thêm sống xong mê thôi, cái chỉ bị nhồi quá thôi, bị chỉ có bị nhồi quá thôi chứ đâu có làm gì. Mà nhồi quá mà không có kịp thở thì đâu có thì giờ thức tâm. Nên lâu lâu mình phải quay về sự thanh tịnh thì mới có giây phút thức tâm. Mình tu mà mình không thức tâm thì cũng như không, mà không có thấy cái gì sai để sửa, không có cái thấy cái gì mà để mình thay đổi bên trong mình, làm sao mình tiến. Mình muốn tiến là mình phải sửa đổi. Tại mình ở dưới này chắc chắn là mình là tội hồn, mà đương nhiên có sai rồi. Không thể nào nói mình không sai. Thầy nói không có thể ngày nào mà mình không có tội. Ngày nào mình cũng có tội, cho nên mình mới có cái pháp. Pháp gì? Pháp gì?
Dạ, pháp niệm Phật.
Ngoài cái pháp niệm Phật ra còn gì nữa? Cái pháp gì mà nó dùng
kiểm thảo đời đạo
à? Kiểm thảo đời đạo.
Kiểm thảo đời đạo
thì nó bây giờ thầy cho đi tắt á, là dùng cái pháp niệm Phật là để kiểm thảo đời đạo á, nghĩa là mình không cần phải bắt buộc phải chờ 5 giờ sáng dậy làm nữa. Nhưng mà trong ngày á, nếu mà mình nhớ niệm Phật nhiều á, nhiều khi mình mới làm sai đó mình thấy liền, nó nhanh hơn. Nhưng mà trong cái cuốn thiền thực hành cũng có cách nghĩa rõ, thì các bạn từ từ coi tới thì sẽ thấy cái pháp kiểm thảo đời đạo đó. Kiểm thảo đời
đạo. Thầy cũng nói là cái niệm Phật cũng là kiểm điểm đời đạo đó anh Bảo.
Đó thì thầy ở trong cái phần mà kiểm thảo đời đạo đó, thì trong đó thầy có giảng, là bây giờ thầy cho đi tắt hơn. Nghĩa là dùng cái niệm Phật. Thì lúc trước á thì cái pháp mà gốc của nó là phải 5 giờ sáng dậy không? Là mình nhớ lại coi trong ngày mình có làm gì. Nhưng mà thay sau này thầy thêm là trước khi mà mình muốn nhớ lại những cái gì mình làm sai trong ngày là mình phải tập trung. Là mình muốn tập trung là mình phải niệm Phật một chút đi, rồi mình mới thấy được. Cho đó là làm đúng giờ, làm theo cái kiểu xưa đó. Mà bây giờ thầy cho nó đi tắt hơn nữa. Thầy nói lo niệm Phật nhiều đi. Thì niệm Phật là cũng như là mình gom cái đồ điển mình lại. Thì lúc đó nhiều khi mình mới làm sai đó mình thấy liền. À, tôi làm cái này không có đúng, nghĩa là nó kiểm thảo nhanh hơn, nó kiểm thảo liền liền á, thì lúc đó mình sẽ thấy liền liền những cái sai của mình đó. Thầy cho mình đi tắt nhưng mà mình phải làm, thầy chỉ cho mình cái pháp đi tắt nhưng mà mình phải làm, là mình phải ráng cố gắng niệm Phật nhiều thì nó sẽ khai mở mấy cái điểm khác nó dễ dàng hơn. Thành ra cái quan trọng là cái niệm Phật. Mà cái niệm Phật đó, thì trong cái cuốn thiền thực hành kỳ này cũng có phân rõ ra rồi. Những người nào mà quên cái cách mà niệm Phật trong tịnh đó, thì coi lại dở ra cái trang đó thì coi lại thì sẽ nhớ rõ hơn. Mỗi ngày coi lại, coi đi coi lại thì dễ nhớ hơn. Chứ lúc trước nhắc hoài mà nhiều khi hỏi lại các bạn cũng không nhớ. Bây giờ nó có giấy trắng mực đen rồi, đọc đi đọc lại thì dễ nhớ hơn. Phải không? Chứ mình nhắc hoài nhiều khi nhắc rồi đó lát cũng quên rồi. Bây giờ có sách rồi, tự mỗi ngày nhớ lật coi vài trang hả? Mình quên, quên cái cách niệm Phật thì cứ mình lật coi vài trang rồi mình làm, lật rồi coi vài trang, làm chừng vài tuần lễ là mình nhớ hết trơn. Tại mình làm mà, chứ đâu phải mình nói lý thuyết không đâu. Mình coi để mình làm. Thì mình làm riết là mình làm đúng đó, tự nhiên người ta hỏi là mình nói lại được, tại ngày nào mình cũng làm nhiêu đó công chuyện mà. Đâu có chuyện gì khác đâu, chuyện của mình làm mà. Hỏi mình là mình nhớ liền à. Còn mình không có làm đúng á, thì mình không nhớ. Tại nhiều chuyện, nhiều cái trong đó mình không có làm, thì nên mình không nhớ. Còn bây giờ mình làm mỗi ngày mà mình đọc sách nữa à, dễ nhớ lắm mà. Mình làm được cái đó là chìa khóa này, nó sẽ mở nhiều cửa lắm. Thấy không? Phải điều luyện cái chìa khóa này để mở nhiều cửa. Thành ra bây giờ dụng cụ thì bề trên đã ân ban, không có thiếu gì hết, đầy đủ hết. Bây giờ là mình sung sướng lắm mà. Thầy giảng mình có tài liệu gom gọn lại hết cho mình, muốn nghiên cứu cái gì nó cũng dễ, không cần hỏi ai hết. Hỏi nhiều khi nói bậy. Thành ra thầy không có cho ai dạy là vậy đó. Nhiều khi nói bậy. Còn bây giờ mình có bằng chứng đàng hoàng, ai nói cái gì sai mình biết liền. Có lời giảng của thầy, có sách vở, giấy trắng mực đen, có những cái lời giảng của thầy, có năm tháng giảng chỗ nào, có ghi rõ hết. Những cái gì trong sách đó là có ghi rõ hết. Câu nào của thầy giảng, lấy trong băng, năm nào, ở đâu, là có ghi rõ hết rồi. Thành ra mình không có sợ sai lầm. Cảm thông đời đạo tự phân bàn. À, mình phân ra, mình bàn bạc. Thì lúc đó mình mới thấy rõ. À, mình phân bàn, bây giờ mình hiểu rõ rồi, mình cảm thông, mình biết cái nào đạo, cái nào đời, cái nào xác, cái nào hồn. Mình phân ra, mình bàn bạc để mình thấy rõ. An lành tiến hóa, thanh cần tiến. An lành tiến hóa, thanh cần tiến. Rồi, câu số 3 làm luôn đi.
Dạ, em trả lời câu số 3 luôn.
Yeah.
An lành tiến hóa, thanh cần tiến. Thì đã cái câu trên đó, mình đã cảm nhận, cảm thông được cái đời đạo, mình tự phân bạc rồi. Tất nhiên mình làm những chuyện cần thiết hay không làm những chuyện không cần thiết. Thì bây giờ mình làm những chuyện cần thiết. Cần thiết đây là chỉ lo cho phần hồn thanh nhẹ và tiến hóa. Thì mình lúc nào cũng sống trong cái sự an lành, nhàn hạ. Thì mình chỉ còn có cái tiếng về thanh thôi, chứ mình đâu có cần gì nữa đâu mà mình hướng ra ngoài, mình đâu có hướng hạ nữa. Giờ mình chỉ có con đường đó, mình cứ tiếng về thanh, tiếng về thanh, tiếng mãi thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Đó, thì bây giờ nếu mà mình cảm thông được đại đạo, mình phân ra, thì lúc đó mình làm những cái chuyện gì cần thiết và không làm những cái sự mà động loạn không cần thiết, thì lúc đó mình sẽ an, mà được an lành nữa. Mình không có bị động loạn nữa, mình được yên rồi, mình được những cái sự tốt lành ở đối với mình nữa. Thì lúc đó mình tiến hóa, lúc đó mới kêu là tiến hóa. Mình tiến rời khỏi cái động loạn này, nó mới kêu là tiến hóa. Cũng như cái hoa sen mà ở trong bùn mà càng ngày nó càng vươn lên á, thì lúc đó nó tiến lên á, nó không có ở dưới bùn hoài, mà nó tiến lên, nó nhờ cái bùn này để điêu luyện cho nó, để nó tiến lên thành một cái hoa sen dân trời. Thì giờ mình an lành, cái tâm mình được an lành, rồi cái xác mình nó cũng được yên. Tiến hóa về cái cõi nào? Tiến hóa thì phải tiến hóa về cái cõi thanh. Cái cõi thanh nhẹ, mình tiến hóa về đó, chứ không phải tiến hóa về cái cõi mà hướng về cái cõi động loạn. Không có phải là kêu bằng tiến hóa, cái đó kêu là thụt lùi. Thấy không? Còn tiến hóa là bữa nay mình thanh, qua ngày sau mình sẽ càng được thanh nhẹ hơn nữa. Cái đó kêu là tiến hóa. Thành ra mình lấy cái sự thanh nhẹ, mình đo lường cái sự tiến hóa của mình. À, mà cái thước đó kêu có cái tên gọi là cái gì? Cái thước mà để đo lường cái sự thanh nhẹ của mình, nó kêu bằng cái gì?
Dạ, thiên xích phải không ạ?
Đúng rồi. Cho nên là thiên xích. Nên cái từ cái đỉnh đầu của mình đó, nó phóng lên trên đó. Nó phóng lên cao được tới chừng nào là biết cái sự thanh nhẹ mình nó tới chừng đó, là để đo lường sự thanh nhẹ. Bên trên chỉ cần đo lường cái sự thanh nhẹ của mình thôi, coi cái luồng điển mình phóng lên cao tới đỡ nào, nhẹ tới cỡ nào, thì ta biết cái trình độ của phần hồn nó tới đâu. biết cái trình độ của phần hồn ở tới đâu, mà cái phần hồn mà tiến lên được nhẹ vậy á, ra khi mà người ta dòm ở dưới thế gian này á, người ta nhìn mấy vị bên trên nhìn cái trình độ của lục căn lục trần mình nên là biết cái phần hồn mình nó tiến tới đâu rồi, là cái đại nghiệp mình nó coi nó tiến tới đâu rồi, mình dạy được bao nhiêu, mình dạy được tụi nó thì mình mới nhẹ được. Còn mình không có dạy tụi nó đố mà mình nhẹ nổi, không thể nào nhẹ nổi. Thành ra cái người mà đi thanh nhẹ đó là người ta đã ổn định ở bên trong rồi, đã giáo dục được lục căn lục trần nó yên rồi, nó không có đòi hỏi nữa, thì lúc đó cái phần hồn nó mới nhẹ được. Còn nếu mà cái ở dưới này nó còn lộn xộn, cái phần hồn nó không thể nào thanh nhẹ mà nó thoát lên trên được hết. Mình thấy cái sự liên kết giữa cái hồn và xác nó như thế nào, và giữa hồn và cái đám lục căn lục trần vạn linh nó như thế nào. Nó là một khối, không phải mình là một mình là nguyên cái tiểu thiên địa này là của mình là trách nhiệm. Mà mình muốn đi được á, thì tuổi này trong này nó phải lớn khôn, nó phải ổn định, không có quậy phá nữa, không có loạn nữa, không có bị mê loạn như cái bài mấy tuần trước mình đọc, nó kêu là mê loạn. Thì lúc đó cái phần hồn nó mới đi. Thành ra nhìn cái trình độ của lục căn lục trần á, là biết cái trình độ của phần hồn. Để phần hồn giáo dục nó mới đàng hoàng. Còn phần hồn mà không có sáng suốt, không có thanh nhẹ, không có muốn tu nhiều, không có lo tu nhiều á, thì đám ở dưới này nó chỉ tạo loạn thôi. Thành ra thầy cũng có nói là nghe lời nói biết trình độ. Nghe lời nói là lời nói gì? Lời nói là lục căn lục trần nó nói chuyện hay là phần hồn nói chuyện? Thành ra nghe lời nói là biết trình độ. Đúng không? Trình độ nó hướng về chuyện gì? Bây giờ nó mở miệng nó nói chuyện gì? Bây giờ coi mở miệng nói chuyện gì? Nói chuyện đời. Có cái câu nào thầy vừa ổng thầy la đó, từng từng rồi đấy, ai còn nhớ không? Cái gì mà nói chuyện đời á? Cái câu nào đằng trước á? Ai nhớ không? Khóa bên Mỹ á. Khóa bên Mỹ á.
Thầy nói là mình không có cho chúng ta là giỏi.
Cái gì mà nó nói chuyện đời á? Câu nào mà thầy có nói có chuyện đời đúng á? Thầy la.
Ăn cơm trời nói chuyện đời.
À đúng rồi. Ăn cơm trời nói chuyện đời. Tại sao thầy nói mình ăn cơm trời? Mình ăn cơm gạo dưới này nấu mà tại sao thầy nói mình là ăn cơm trời? À, cái đó cũng là một cái câu của thầy đó. Ăn cơm trời mà nói chuyện đời. Tại sao thầy nói mình ăn cơm trời?
Tự vì gạo là do thanh khí điển chiếu
quá
xuống.
À, đúng rồi. Tại vì không có thượng đế ông trời mà nếu ông có ban chiếu thanh khí điển, ông có làm cho cái không có bao giờ mà nó có cái hột gạo được. Hột gạo không bao giờ nó mọc được hết. Nếu mà không có sự ban chiếu của ông trời thì không bao giờ mà mình tự nhiên mà nó mọc lên hột gạo cho mình ăn hết. Thành ra cái đó rốt cuộc là mình thấy là hột gạo thiệt, nhưng mà nó do trời làm. Thành ra cũng như là mình ăn cơm của ông trời. Mà mình nói chuyện đời á, là mình hoang phí cái của ông trời. Ông làm cơm cho mình ăn để mình học đạo, mình nói về đạo, mình khai triển vào hồn mình mà mình không hiểu. Mình ăn rồi mình mở miệng, mình đi xài cái điện năng mà ông cho mình, mình đem mình nói chuyện đời. Thì bây giờ mình phải bớt lại những cái lời nhắc nhở của ông Phật đó, để cho mình mỗi ngày mình nhớ được đó, thì tự nhiên mình phần hồn mình nó thức tâm đó, thì nó sẽ nhắc lục căn lục trần, mở miệng nói chuyện gì, nói chuyện đời, nói chuyện thị phi. Cái này là đạo nào cũng cấm mà thầy nói vô vi cũng cấm luôn. Thêm một cái cấm giới mà lúc đầu không có, phải không? Mà thấy tại vì nó nói thị phi nhiều quá cho nên động thêm vô luôn, là các đạo khác cũng cấm mà thầy nói vô vi cũng cấm luôn. Chứ thiệt là lúc đầu mình chỉ có hai điều kiện thôi mà, không làm biếng, không làm thầy. Nhưng mà bây giờ tại nó tệ quá cho nên ông thêm vô một cái luôn để cho nó nhớ, là không làm biếng mà không làm thầy, mà thêm vô cái là không được thị phi, để giúp cho mình bớt phạm những cái lỗi mà bình thường của thế gian, để cho mình không còn là người phạm nữa. Trở về với tiên Phật là phải khác người phạm chứ. Nếu mà mình sống như người phàm, mình tu làm gì uổng công, phải có cái gì khác hơn người ta một chút. Nên mình nghe lời nói biết trình độ là vậy. An lành tiến hóa, thanh cần tiến. À, mình cần tiến về cái cõi thanh đó. Mình tiến hóa thì mình cần tiến về cái cõi thanh nhẹ, không có thu hút rác rưới thế gian. Thị phi là rác rưới, chuyện không cần thiết, chuyện nó không có hữu ích cho phần hồn, thành ra nó cũng như rác thôi. Giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền. Rồi, giải luôn đi, câu chót.
Dạ, em xin giải luôn.
Rồi.
Thì cái câu đó đã, trên đó đã an lành rồi, thì mình sống trong cái sự thanh để mình hướng tâm tiến hóa rồi. Thì như vậy là cái tâm, cái thân của mình đã an lành rồi, thì lúc nào đó là mình những cái sự phiền muộn hay là sự kích động phản động với mình đó là mình giải quyết một cách êm xuôi rất là đẹp, bởi vì mình đâu còn động nữa, mình đâu còn hướng hạ, cho nên những cái thứ đó nó hầu như là nó không có vướng vào tâm của mình nữa, mà mình cái tâm mình lúc nào cũng nằm trong cái sự thanh tịnh, mà hết tâm mình nằm trọn lành trong cái sự thanh tịnh là mình là người hiền rồi, chứ mình đâu có còn người ác ý ác tâm để mình chống trả cái mọi sự gì nữa. Thì em nghĩ là vậy, xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đó, thì bây giờ cái chỗ nào bây giờ nghe lại mấy cái bài thư nhỏ của thầy, mấy cái bài thơ của thầy á, lúc nào thầy cũng thường, rất là thường dùng cái giải tỏa phiền ưu. Lúc nào thầy cũng thường, rất là thường, cái chữ này các bạn để ý coi, nó trở lại rất là thường xuyên. Tại vì cái đó là cái điểm chánh mà nó làm cho con người ta động loạn, thiếu thanh tịnh, là cái phiền ưu. Như thế gian mình bị sống sông mê, nó nhồi mình, thì lúc nào mình cũng có phiền ưu á. Lúc nào cũng có cái gì, cái chuyện gì chút xíu nó cũng làm cho mình phiền. Cái tâm mình không yên là phiền. Tâm mình nó thấy khó chịu, tâm mình thấy động là mình bị phiền. Rồi mình lo. Mình lo cho cái cõi tạm mà mình quên mất là mọi sự do ông trời sắp đặt cho mình nhiều lắm rồi mà mình không thấy, cho nên mình mới đâm ra lo âu. Ngày mai tôi không biết có đủ ăn không, rồi tôi phải sắm này sắm kia. Mình lo đủ thứ chuyện, anh toàn là chuyện tạm bỡ không à, chứ mình không biết lo cho cái phần hồn của mình. Cho nên những cái phiền ưu là nói về thế gian. Thế gian thì lúc nào nó cũng có phiền ưu. Mà phần hồn mình nó trở về thanh tịnh thì đâu có gì làm phiền nữa, đâu có ai làm phiền nữa. Tất cả là điều là ân sư mà, đâu có ai làm phiền mình. Tất cả là điều tới giúp đỡ cho mình tiến hóa chứ đâu có ai tới làm phiền. Ông trời gửi toàn là những lao công miễn phí tới cho mình không mà. Mà mình nói cái đó là phiền. Anh này tới làm phiền tôi quá à, làm tôi bực mình quá, phiền tôi quá. Đó, cái đó là gì mình không hiểu. Ông trời đang mượn những người đó tới để thử mình. Phải mượn những người mà có những cái tánh xấu mới thử mình được. Chứ mượn tiên Phật thì đâu có thử mình được. Mình xuống cái thế gian này phải mượn những người có những cái tánh mà kỳ cục. Tánh không có đàng hoàng. Thì lúc đó mình mới gây cho mình phiền phức. Mới gây cho mình bực mình. Mới gây cho mình khó chịu. Thì đó, những người đó thì ông trời mượn những cái tánh đó để mấy người đó là những người lao công miễn phí, họ cũng phải ăn cơm trời, họ cũng phải tới đây để nói mở miệng kích bác mình, toàn là ân sư không. Thì mình nếu mà mình giải tỏa được cái chữ phiền ưu đó, phiền ưu nó tới ở thế gian là không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng có phiền ưu, lúc nào cũng lo. Tại vì thế gian đâu có gì mình đứng tại chỗ đâu. Tất cả đều chuyển động. Ông trời ông chuyển hết cái này tới kia. Rồi cái hoàn cảnh của mình. Bữa nay không chuyện này thì cũng chuyện khác. Đâu có bao giờ yên đâu. Đâu có bao giờ ông để cho mình yên đâu. Mình yên dầm tiếng. Thành ra phải đưa những cái phiền ưu tới. Mà nó đưa tới là mình phải sáng suốt. Mình giải tỏa. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới tịnh. Còn mình giải tỏa không nổi á. thì mình sẽ bị động, nghe không? Thứ khác là phải giải tỏa cho nó cái tâm mình nó tịnh, mà mình giải tỏa được tới đâu giải tỏa tới đó. À, mình giờ có được cái pháp nữa, may mắn có cái pháp khứ trượt lưu thanh nữa, tới là giải, tới là giải, niệm Phật là giải triền miên nữa chứ. À, thành ra mình may mắn quá rồi, giải tỏa phiền ngu, tâm tịnh hiền, cái tâm mình lúc đó nó mới trở về thanh tịnh được. Thì khi mà trở về thanh tịnh là một hiền nhân, đâu có người sáng suốt gọi là hiền nhân, đâu có làm gì mà ác ý mà hại ai nữa. Thì lúc đó dù cho người khác tới có làm thiện nữa, mình cũng phải nghĩ cách làm sao, dù mình không có trình độ, mình cũng phóng những cái tư tưởng thiện lành cho họ. À, mong cho họ có ngày sớm thức tâm, đừng có làm cái nghề mà lao công miễn phí này nữa. Tại vì họ làm cái nghề lao công miễn phí, họ cũng bị lãnh cái hậu quả theo cái luật nhân quả, chứ đâu phải là tội nghiệp họ chứ. Bây giờ họ tới họ chửi mình, họ cũng mang khẩu nghiệp rồi, họ nói xấu mình, họ cũng mang ác ý rồi, thành ra cái đó cũng tội nghiệp họ. Nếu mà mình là người hiền á, thì mình không có phóng ác ý cho những người lao công miễn phí tới giúp mình, mà mình phải phóng những cái tư tưởng thiện lành chúc phúc cho họ, bằng cách là hy vọng là họ sẽ sớm thức tâm để không có tiếp tục làm những cái chuyện đó nữa. Đó là mình trở thành một người hiền, chỉ muốn mong là giúp đỡ những người khác thôi, chứ không có được quyền phóng những cái tà khí ác ý. Trước hết là nó hại mình, rồi sau nó ô uế cả càn khôn vũ trụ mà nó hại cho những người khác nữa. Thành ra mình không có muốn lãnh cái luật nhân quả của cái ác ý nữa. Thành ra mình trở thành một người hiền, mình tỉnh rồi tự nhiên mình hiền, mình không có muốn mà tranh đấu mà hại người khác nữa. Còn khi mà mình động loạn, ai động tới mình thì mình muốn trả đũa, mình muốn tìm cách ngày nào đó mình trả đũa, thì mình vô cái dòng quan quan tương báo hà thời liễu đó. Thành ra quán mà lấy quán trả thì nó không có bao giờ dứt hết. Nha. Cái quán này rồi báo thù, tới quán kia báo thù, thì cái cuộc hành trình của mình nó chỉ lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi, kêu bằng đi lòng vòng. Không có ra khỏi, không có thoát khỏi. Giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền. Tâm tịnh là chỉ là trở thành một người hiền. Mình tu là mình cũng muốn trở thành hiền nhân, chứ đâu mình đâu phải, đâu có muốn trở thành ác nhân. Đó là cái bài thiếu trí. Từ thiếu trí mà mình trở về với phần hồn của mình. Thiếu trí thì cái hồn của mình không có tiến bước, mà mình hiểu được, mình quán thông được, mình tiến về cái cõi thanh, mình giải tỏa hết những cái sự phiền ưu động loạn của thế gian, thì mình sẽ trở nên tịnh và trở nên một người hiền. Từ thiếu trí mà trở nên một người hiền, cả một cái hành trình không có đơn giản, nhưng mà mình biết, đã biết hướng đi rồi. Ông thầy ông vạch rõ cho mình cái hướng đi. Rồi cái chuyện đi là chuyện của mình. Mình phải đi, mình phải tiến. Thì mình đã tiến được một năm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, năm tới mình sẽ tiếp tục tiến nữa. Để cho mình không có hoang phí cái thời gian du học tại thế. Tại vì mình đâu có nhiều thời gian đâu. Mỗi năm là thấy mình mất hết một năm tu học tại thế rồi. Thành ra mình không có hoang phí thời gian nữa. Câu thứ nhất. Hỏi tại sao làm người luôn luôn cầu trời Phật hộ độ cho được bình an mà không chịu tu, tự xây dựng cho mình được quân bình và bình an? Đáp: thưa làm người thì ai cũng có con ma lười biếng, ỷ lại và muốn có. Đó là tính chất yếu hèn của nhân sinh. Chỉ có phần hồn là chủ chánh, chịu dũng mãnh tu sửa thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp sẽ tự nó tan biến dần. Kể nhiều kiếp không minh đã diễn dần, nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần, tự mình thức giác hồn thăng tiến, rõ lẽ trời ban xét xét phân. Đó thì bây giờ con người mình khỏi cần đi kiếm ma ở đâu xa. Ở trong mình có con ma thật lớn. Cái đó thầy thường nói là con ma lười biếng. Cho nên cái pháp mình đó, trước hết là phải dẹp con ma lười biếng. Cho nên muốn tu cái pháp này là cấm làm biếng. Là vậy đó. Tại con người mà làm biếng ỷ lại là không có bao giờ đi tới đâu. Càng ngày càng yếu hèn thêm thôi. Chứ không có ích lợi gì hết. nên muốn tiến là phải sửa đổi, mà muốn sửa đổi con ma lười biếng thì mình phải làm sao? Theo các bạn thì bây giờ mình phải làm sao để trị con ma lười biếng này? Theo các bạn thì có cách nào để trị con ma lười biếng này?
Mình phải có thời phá biểu.
À, phải có thời phá biểu với cái chương trình. Chương trình mỗi ngày làm gì, chuyện đời làm gì, chuyện đạo làm gì, sắp đặt công chuyện cho nó làm. Cũng như mà ông chủ hãng vậy, phải sắp đặt công chuyện cho nhân công nó làm việc. Rồi ông chủ thì phải theo dõi coi nó có làm đàng hoàng không, hay là nó bê bối. Thì nay một chút mai một chút cho nó vô cái vòng trật tự. Công chuyện nào cũng phải ráng làm, chứ đừng có chê nói cái này không phải tu tiêu. Chuyện gì cũng phải tập cho nó làm. Lục căn trần mà thầy nói mình không có tập cho nó làm việc đó, thì nó càng ngày nó càng lười biếng thêm. Lúc mà thầy tu thầy hiểu rồi đó, thầy làm cái gì để dạy lục căn trần của thầy? Các bạn còn nhớ không?
Thầy giặt đồ chứ thầy làm hết trong nhà.
Thầy thấy công chuyện ở trong nhà thầy tự làm hết, thì làm hết cho mọi người để thầy huấn luyện tụi nó không có được làm biếng, thấy không? Bắt tụi nó làm việc để cho nó thức tâm, nó hiểu. Xuống đây là để phục vụ là phải làm, không có được làm biếng. Nhiều người làm biếng mà muốn tu là khó tiến lắm. Dù cho ở đời cái người đó là người làm biếng ở đời đi nữa, mà muốn bước vô tu làm biếng làm sao mà mình tu cái này là mình đâu có được làm biếng, đâu có giờ nào rảnh. Nếu mà thật sự mà mình tu tiến á thì mình không có rảnh rang nữa, lúc nào mình cũng có công chuyện làm hoài. Cũng như thầy vậy, thầy đâu có giờ nào rảnh đâu, không có giờ nghỉ nữa. Mà khi mà thầy tiến lên cao rồi đó, thấy biết bao nhiêu chuyện cần phải làm mà đâu có được chảnh mãn đâu. Chuyện tới là phải giải quyết liền, chuyện tới là phải giải quyết liền, chuyện của chính mình và chuyện của xung quanh mình để cứu độ như người khác, chứ không phải chuyện của chính mình không. Lúc đầu thì mình lo chuyện của chính mình, nhưng mà sau này mình tu khá rồi đó là mình biết bao nhiêu chuyện của càn khôn vũ trụ mà thầy phải làm. Thành ra đâu có giờ phút nào thầy được rảnh đâu. Từ ngày mà thầy thành đạo rồi đâu có cái giờ phút nào mà thầy rảnh đâu, không có giờ phút nào nghỉ ngơi nữa hết á. Thì mình bây giờ mình, nếu mà mình tu khá lên á, mình cũng vậy, mình đâu có giờ rảnh, lúc nào cũng có chuyện để làm. Làm cho chính mình nội cái thời khóa biểu để cho mình tu học không là cũng đầy rồi. Rồi ngoài cái giờ đó, nếu mình có giờ rảnh thì mình có thể làm những cái chuyện gì để giúp ích cho mọi người, cho nhân sinh. Thành ra con người nó càng ngày càng dũng mãnh hơn, không có ý lại. Không phải ỷ lại và muốn có, nhiều người không có muốn làm gì, muốn tự nhiên trên trời nó rớt xuống cho họ, không có. Cái gì ở thế gian trời không có bắt mình phải đi làm mới có ăn, là cho mình bớt cái tánh làm biếng rồi. Rồi bây giờ mình phải ráng, vì con đường tu mình phải ý thức rõ hơn con ma lười biếng là nguy hiểm lắm. Thì mình mới thấy rõ là chỉ có phần hồn là chịu chủ chánh, là cái phần hồn là trách nhiệm hết á. Giữ dũng mãnh tu sửa thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp nó sẽ tự tan biến dần đó. Thì bây giờ không có tự biến thì phần hồn phải được, phải lo tu tu sửa hàng giờ hàng phút, không có cho rảnh. Phần hồn mà không có được ý lại, không có được mà làm biến thì nó phải lo tu sửa hoài. Bây giờ thì lo hành pháp, thân pháp, rồi cái ngoài cái thân pháp ra thì phải hành cái tâm pháp, không có được làm biến. Có thầy có nói là ai cũng có lười biếng, hỏi lười biếng chuyện gì, thầy nói làm biếng niệm Phật. Cái đó là dính hết à. Làm sao mà mình chối được? Làm sao mình chối được là mình không có làm biếng niệm Phật? Ai mà mày hỏi gì, nói tôi không có làm biếng, sao không có làm biếng? Hỏi có làm biếng niệm Phật không? Chắc chắn là bị. Cho nên cái sự cố gắng của mình là lúc nào cũng phải cố gắng, chứ không bao giờ dám cho là đủ. Ai mà dám nói tôi niệm Phật đủ rồi không? Đâu có dám. Khó lắm mà đâu có dám nói được. Làm không được mà đâu có dám nói được. Đâu có tự gạt mình được. Mình niệm Phật không được mà mình nói mình niệm Phật cả ngày là tự gạt thôi. Nên mình biết là mình còn làm biếng, chứ không phải là mình hết làm biếng. Mà nói tới cái làm biếng niệm Phật là mình bị dính ở đâu rồi. Mình khó mà thoát. Khó mà chạy chữa lắm. Rồi. dũng mãnh tu sửa thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp nó sẽ tan biến, tại mình biết mình tới đây là mình là tội hồn chưa hoàn tất, thành ra nghiệp lực của mình không phải kiếp này không, mà mình mang từ nhiều kiếp tới đây những cái nghiệp lực mà chưa có giải quyết được á, mang lại rất nhiều, cho nên mình mới bị nhồi dữ vậy đó. Thì bây giờ mình muốn giải hết nghiệp của mình thì phải giải từ từ. Bây giờ muốn giải từ từ là ông trời ông cho mình một thời gian ấn định đó, thì mình phải cố gắng mình tu sửa để cho nó giải. Giữa những cái nghiệp lực đó, nó hiện qua những cái tánh hư tật xấu của mình đó. Tại vì những cái tánh hư tật xấu đó nó mới tạo ra nghiệp, mà bây giờ mình sửa được những cái tánh hư tật xấu đó thì nó sẽ giải nghiệp. Nhiều kiếp không minh đã diễn dần, nhiều cái kiếp mà mình tâm tối, mình thiếu trí, mình không có hiểu đạo là cái gì, mình không biết con đường nào, con đường chánh là nhiều kiếp rồi, cho nên mình mới thọ nhiều cái nghiệp. Nên không minh là mình không có thấy rõ, không hiểu, đã diễn dần, nó diễn ra cho tới ngày nay. Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần, rồi khi mà mình mang cái xác làm người á, thì cái nghiệp ai cũng có nghiệp thân là do những cái sự sai lầm của mình từ kiếp trước. Kiếp này mình mới mang nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần. Như là ở thế gian đó, là cũng nhiều cơn bệnh, mà nói tới nhiều kiếp là kiếp nào cũng có bị nghiệp thân đó, là cũng bị đau đớn, là để cho thức tâm ông trời ông mượn cái đau đó để giúp cho phần hồn thức tâm thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần, rồi trong kiếp này cũng vậy, hết bệnh này tới bệnh kia là chuyển để cho mình thức tâm, tự mình thức giác hồn thắng tiến đó. Thì đó là nhờ những cái sự đau đớn của nghiệp thân á, thì nó giúp cho cái phần hồn thức giác, thì lúc đó cái phần hồn nó mới thăng tiến, thức giác nó sửa sai thì nó mới thăng tiến. Nên khi mà mình thức giác đâu có bao giờ mình dám để cho cái sự sai lầm nó tái diễn nữa. Khi mình nói với tỉ giác rồi đó, là lúc đó nó lo nó sửa, hiểu rồi, hiểu rõ là đâu có bao giờ để cái gì dơ giấy trước mặt được. Thành ra phần hồn được thăng tiến, rõ lẽ trời ban xét xét phân, mình thấy rõ là tất cả là đều do ông trời ban cho mình, từ cái khổ thân, nghiệp thân đến đến những cái bài học, những cái gì đó là cũng do ông trời ban hết. Mình xét xét ra, xét từng từng ly từng tí, mổ xẻ ra, mình phân ra, mình thấy rõ hơn. Thành ra rốt cuộc mình phải lo tu, kiếp này là lo tu chứ không phải là sống tạm rồi ra đi không có mang theo được cái gì hết. Uổng một kiếp người, trời không cho kiếp người không phải dễ có. Mà mình xuống đây mà mình lo đời nhiều hơn lo tu là mình không có đi đúng đường. Câu số 2. Tại sao kiếp người không đạt được như ý muốn? Đáp. Thứ kiếp người quy định nhiều nhất 100 năm, lần lượt bắt buộc phải tiến hóa về cõi trên. Lúc sống làm người tại mặt đất, chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội tiến về cõi trên sớm hơn quy định. Kể tâm linh thực chất hành trình tiến, vượt khỏi thế gian giải nỗi phiền, phục vụ cứu đời lại sống lâu, hồn không tiêu diệt được bình yên. Đó, mình thấy rõ là đa số là kiếp người ít có ai qua 100 năm, có một số ít hơn 100 năm nhưng mà phần lớn là dưới 100 năm. Lần lượt bắt buộc phải tiến hóa về cõi trên, nghĩa là trước sau gì mình cũng phải tiến hóa về cõi trên, chứ mình không có lối nào thoát đi ngoài trừ mình đi vòng vòng mình chưa biết đường đi thôi. Chứ cái người mà thức tỉnh là luôn luôn phải tìm cách tiến hóa về cõi trên. Có đó cái luật như vậy, cái luật tiến hóa là khi mình thức tâm thanh nhẹ là mình chỉ mong trở về cái nguồn cội của mình ở cõi trên thôi. Lúc sống làm người tại mặt đất, chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội tiến về cõi trên sớm hơn quy định. Cái người tu nó khác, cái người không tu ở chỗ nào là mình rút ngắn cái đường đi. Thay vì phải còn luân hồi nhiều kiếp nữa thì mình sẽ bớt nó đi. Mình sửa được nhiều, cũng như người học trò mà ta cho bao nhiêu bài để học mà lo giải hết thì sẽ ra trường sớm hơn. Còn người tu thì chịu sửa, thay vì ở nhiều kiếp nữa. Nhưng mà trong kiếp này á, mình ráng. Thì mình mình sẽ về cõi trên sớm hơn. Tâm linh thực chất hành trình tiến. Đợi tôi chút xíu đi lấy nước. Tâm linh thực chất hành trình tiến. Nó về cái thực chất của phần hồn mà nó tâm linh là nói về phần hồn đó. Hành trình tiến vượt khỏi thế gian giải nỗi phiền. Vượt khỏi thế gian là mình về cái cõi thanh nhẹ hơn cái cõi thế gian đó. Thì cái chỗ đó thì mình giải hết những cái sự phiền não. Khi mà mình thấy được cái cõi đời này là giả, khi mình ra khỏi cái vượt khỏi thế gian đó, mình mới thấy rõ là cuộc đời này là giả. Thì không có cái gì nó làm cho mình phiền được hết, mình giải hết. Chuyện gì tới mình thấy cũng như không có. Phục vụ cứu đời lại sống lâu. Thì cái người mà đã vượt khỏi thế gian chỉ lo cứu vớt những người khác, nghĩa là sống để cứu độ, thì đâu có gì phiền về cái thể xác, nó cũng được, không có cái gì phiền mà nó làm hư hao. Mà bề trên cũng ban bố cho nó có cái thanh điển, có sức khỏe để sống lâu hơn, để phục vụ cho chúng sanh. Hồn không tiêu diệt được bình yên. Cái hồn mà biết xây dựng cho người khác, biết xây dựng cho chính phần hồn đó và biết xây dựng cho những người khác, thì phần hồn nó đâu có bao giờ bị tiêu diệt, đâu có bị tan rã được. Hồn không tiêu diệt được bình yên thì lúc đó sẽ trở về cái cõi nó bình yên hơn. Nếu các bạn có cần hỏi cái gì thì cứ hỏi nha. Tại vì học mà hỏi thì nó mới đào sâu được. Còn mình học mà mình chỉ nghe không thì nó không có đào sâu được. Các bạn có thắc mắc bất cứ chuyện gì thì cứ đặt lên đi để anh em cùng giải. Tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? Đáp: thưa, làm người cần sự hoạt động thì mới có sống. Hướng ngoại để tìm kiếm những gì hữu ích cho chính mình mà đành quên đi lĩnh vực thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, tạo thành tham dâm mà không hay biết gì, sinh ra một tập quán tự phá hoại tâm thân, vị trí của phần hồn biến mất, cuốn cuồng theo sự vọng động ở bên ngoài, khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau, kể hướng ngoại quên trước quên sau, động giải quyết không xong, chẳng một lòng chân thật, không còn không hợp nhất, khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng. Ai muốn giải câu này không? Ai muốn giải câu này không?
Dạ, em xin giải bốn câu kệ anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Dạ, câu thứ nhất là hướng ngoài quên trước quên sao động. Thì đây nói về cái người là nó mất cái sự thanh tịnh rồi, mất cái sự sáng suốt. Bởi vì cái tình đời nó lôi cuốn cho nên là tối ngày quần vật hướng ra ngoài không à, hướng sự cạnh tranh hơn thua rồi. Cho nên là nó quên trước quên sau, là tại sao quên trước quên sau? Tại vì nó bị động rồi. Cho nên nó rối cuồng trong cuộc sống, không còn cái sự thanh tịnh. Giải quyết không xong chẳng một lòng, là giải quyết tất cả mọi việc không xong là chẳng một lòng. Đây là tất nhiên chẳng, cũng như ví dụ người tu mình đó, mà mình không có một cái ba rem, không có một cái đường lối nhất định để đi đó. Giống như con thuyền mà nó ra biển mà nó không có la bàn thì đương nhiên nó phải lạc hướng. Mình phải theo cái đi một cái định hướng nhất định đó thì nó mới giải quyết xong mọi việc đó. Chân thật không còn không hợp nhất, thì như vậy là cái bản chân chất của mình đó, cái tâm của mình đó, không còn giữ một cái cương quyết cương trực cũng như giữ chữ tín đi, thì như vậy là những cái hợp chất gì nó cũng không bao giờ thành. Mình làm cái gì cũng thành đó. Khi mà mình làm một cái việc gì ở ngoài đời, ngoài xã hội cũng vậy, mình phải có cái sự dứt khoát, phải dũng mãnh, phải kiên trì, phải thật tâm thì cái đó mới thành đó. Khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng, tất nhiên là đã là mình là không một lòng rồi, không hợp nhất, thì như vậy mình chỉ khổ tâm cực trí chạy lòng vòng trong cái công việc thôi. Mà người đời người ta thường nói cũng như con gà mà mất tóc, thì đi ra biển mà không có la bàn thì cứ đi vòng vòng ở biển, nó đâu có tìm được bờ mà vào, đâu có tìm được bến giác. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì thầy nói là làm người cần cần sự hoạt động thì mới có sống, nghĩa là mình sống ở đời là mình phải đi làm, đi kiếm ăn, Mà làm người phải có sự hoạt động thì mới có sống. Hướng ngoại để đi tìm kiếm những gì hữu ích cho chính mình mà đành quên đi lãnh vực thanh tịnh. Tại vì nó cái lúc đầu đó, nó là một cái nhu cầu. Mình cần phải làm việc có tiền để sống và để nuôi gia đình, cho bản thân và gia đình, người thân. Thì lúc đầu nó là một cái nhu cầu bắt buộc, ông trời ông bắt buộc ông có cho mình làm biếng, là bắt buộc mình phải đi học lớn lên kiếm cái nghề để sinh sống. Cái là lúc đầu nó là nhu cầu, nhưng mà vì cái nhu cầu đó mà mình cứ chạy theo nó có cái trớn rồi đó, mình chạy theo nó này thành ra mình đành quên đi lãnh vực thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Thì vì cái hướng ngoại lo nhu cầu kiếm ăn mà mình chạy theo nó suốt ngày á, thì từ từ mình quên mất là bên trong mình nó có một cái lãnh vực thanh tịnh, nó có phần hồn ở bên trong, mà nó có cái lãnh vực thanh tịnh của phần hồn bên trong, mình quên nó đi, tại mình bị cái sự lôi cuốn của cái nhu cầu tại thế này tạo thành tham dâm mà không hay biết gì. Tạo thành tham dâm, là bây giờ các bạn nghe chữ tham dâm là các bạn nhớ rồi phải không, tại vì mình mới học cách đây 1-2 tuần gì đó. Vậy nhắc lại sơ sơ đi, tham dâm là sao?
Dạ, có tham, có dâm có dục, mà có dục thì phải giải, không giải là mắc nợ trời.
Đó thì đó, do cái lòng tham đó. Tạo thành tham dâm là tại mình muốn quá đi, mình chạy theo, mình muốn cái này rồi cái này được rồi mình muốn thêm cái khác nữa, nên nó thành ra cái tánh tham nó càng ngày nó càng bành trướng. Thì cái tham mà nó đưa tới cái dâm, dâm là cái gì cũng muốn hết. À, tham dâm là con người ta xuống đây cái gì, cái tánh tham nó mình tạo ra cái dâm, cái gì nó cũng muốn hết đó. Cái gì của chuyện đời á là nó muốn hết mà không biết, nó không biết là nó tham dâm, nó chỉ biết chạy theo vậy thôi. Sinh ra một cái tập quán tự phá hoại tâm thân, thì mình làm cái gì quen á thì nó sẽ thành một cái tập quán, thì cái tham dâm á, lâu ngày nó cũng thành một cái tập quán. Tập quán mà cái tập quán á, nó phá hoại tâm thần, vì tham muốn cho nên lúc nào đâu có bao giờ được ngừng nghỉ đâu, cái thân cũng hủy hoại, lấy cái thân này đày đọa để thỏa mãn những cái tham dâm tại thế, cho nên cái thân cũng cũng hư hoại, mà cái tâm nó cũng nguyên xài phí quá, mà hướng ngoại phân tán hết cái luồng điển của mình rồi, vị trí của phần hồn biến mất. Thì lúc đó thì cái phần hồn nó đâu còn cái thế đứng nữa, nó bị lôi cuốn chạy theo cái ngoại cảnh rồi, phần hồn không có chỗ đứng nữa, mất luôn cái vị trí của nó rồi, cuốn cuồng theo sự vọng động ở bên ngoài, bị lôi cuốn á, lôi cuốn cái sự vọng động ở bên ngoài, hết chuyện này tới chuyện kia, nó cứ cuốn cuồng mình hoài, mình không quên mất cái phần hồn luôn. Khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau, thì đúng ra phần hồn đâu có tu được nữa, bị lôi cuốn rồi. Thì khó hòa tại động quá, thì gặp ai cũng gây, gặp ai cũng khó khăn, cũng nghịch. Thành ra vì cái động loạn đó, nó làm cho mình khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau, thì đâu có hiểu cái đường nào đường đúng đâu, cái gì mà hại người khác là vẫn làm, cho nên tạo khổ cho nhau thôi, chứ đâu có xây dựng cho nhau được, tại mình đi xuống mà. Hướng ngoài quên trước quên sau động đó, hướng ngoài mình hướng ra ngoài thì lúc đầu cái đầu óc của mình nó phân tán, nó đâu mất trật tự rồi, thành ra chuyện quên trước quên sau là cái đầu óc mất trật tự, là tại vì hướng ngoại quá không có trở về lập lại trật tự của khối óc, vì cái sự động loạn nó nhồi nữa, thành ra chịu chịu quên trước quên sau, không có chuyện gì mà nhớ đàng hoàng hết. Giải quyết không xong chẳng một lòng, mình giải quyết cái chuyện gì cũng không xong á, mình không có giữ một cái một lòng một dạ, mình muốn cái gì mình phải nuôi dưỡng cái ý chí đó, chân thật không còn không hợp nhất cái sự chân thật, mà cái bản chất của phần hồn của mình đó nó mất đi, thành ra con người nó sanh ra xảo trá, nó tự lường gạt, nó riết là nó mất đi cái bản chất chân thật, thiếu sự chất phác thật thà. Tại vì mình lo hướng ngoại, mình lo đâu có quay về phần hồn đâu, mà trở về cái bản chất thật thà của mình lo hướng ngoại rồi, mình vì cái muốn đạt tới cái mục đích hướng ngoại của mình đó, cho nên mình mới tự gạt mình. Nhiều khi mình không có, mình nói có, mình gạt mình nhiều chuyện lắm, kêu bằng tự gạt, tự lường gạt á. Khó hợp nhất là bên trong này nó khó mà hợp nhất được, hồn với xác không hợp nhất được, khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng, thì cái tâm lúc nào cũng khổ tại động loạn quá mà. cái trí thì lúc nào cũng suy nghĩ để tìm thêm tham để theo đáp ứng cái nhu cầu tham dâm, mình ra vào lòng vòng ở dưới thế gian không có dứt khoát mà đi lên được, toàn là ở dưới cõi nặng không à. Đi tới đi lui cũng là cõi nặng, ngày nào cũng như ngày nấy, không có ngày nào mà thoát được, kêu là lòng vòng bất thời gian. Cái người mà đi lòng vòng là làm mất thời gian rất nhiều, còn cái người mà đi lên được đi thẳng một đường thì lúc đó họ sẽ đi nhanh hơn, còn đi lòng vòng ở thế gian là mất thì giờ. Câu số 4, hỏi tự nhiên hình thành là sao? Đáp: thưa, sự tự nhiên hình thành là không biết trước được. Đối với người tu thiền dày công phu luyện tu luyện sẽ hội tụ luồng điển tự nhiên thức giác trong cơ tiến hóa, lúc nào cũng thành thật thực hành trong sự tri giác của chính hành giả, kể hành thông hướng thượng tự tâm hòa, quy hội chân hồn tự bước qua. Lý luận không thành bằng chất pháp, kỳ tâm thực hiện lý chan hòa. Tự nhiên hình thành. Tại sao thầy nói tự nhiên hình thành? Cái gốc của con người mình là từ hồn nhiên và tự nhiên, thấy không? Là cái gì mình thấy nó tự nhiên hình thành, mình thấy nó tự nhiên nó có, nhưng mà ở đằng sau cái tự nhiên đó, tự nhiên hình thành là sự không biết trước được, nghĩa là cái kết quả đó, khi mà nó kết tụ thành một cái kết quả đó, mình không có tính trước được. Cho nên cái người mà tu thiền dày công đó, ở tu luyện, nghĩa là tu nhất kiếp ngộ nhất thời á, không biết lúc nào họ ngộ được, họ sáng được, nhưng mà họ chỉ biết lo tu thôi, lo dày công tu luyện thôi, tới ngày nào mà nó kết tụ thì tự nhiên nó đạt, mà nó chưa kết tụ thì nó chưa đủ lực lượng thì nó chưa có sáng, ví dụ vậy đó, rồi sẽ hội tụ được luồng điển thức giác trong cơ tiến hóa. Mình cứ gom gom hoài mà không biết, mình không biết trước là lúc nào nó sẽ đủ, lúc nào nó sẽ hội tụ đủ, à mình gom hết được rồi thì lúc đó sẽ hội tụ được cái luồng điển tự nhiên thức giác trong cơ tiến hóa, trong cái chu trình tiến hóa của mình đó, tới một ngày nào đó mình ráng mình tu dày công lo tu hoài thì ngày nào đó nó hội tụ, ngày nào mình cũng không biết. Lúc nào cũng thành thật thực hành trong sự tri giác của chính hành giả, lúc nào mình cũng thành tâm mình lo mình tu thôi, ngày nào nó tự nhiên nó đạt được thì tự nhiên nó tới thôi, tự nhiên nó đạt thôi, chứ mình không có biết trước là tu bây giờ là 2 năm sau tôi sẽ đạt được, mình không có nói trước được. Cái đó là nó đầy đủ lực lượng thì nó sẽ phát triển, còn mà nó không đầy đủ thì nó không có thôi. Cái sự tự nhiên nó vậy, cái luật tiến hóa tự nhiên nó vậy. Đúng mức thì nó có, mà không đúng thì nó không có. Hành thông hướng thượng tự tâm hòa. Mình thành ra mình phải khai thông hết, để cho cái luồng điển mình nó hướng thượng được, cái tâm mình nó hòa tới cả con vũ trụ được. Quy hội chân hồn tự bước qua. Lúc đó mình về mình hội tụ với cái chân hồn của mình đó, mình bước qua bao nhiêu cái sự gian lao khổ cực trên cái hành trình trở về nguồn cội. Lý luận không thành bằng chất pháp. Con người mà lý luận không có bằng cái thực chất của con người ta phát triển, thì thực chất lúc nào nó cũng hơn. Trì tâm thực hiện lý chan hòa. Mình là trì tâm, cái tâm mình lúc nào giữ một cái tâm lo thực hiện những cái gì mình cần phải làm, thì lúc đó mình mới hiểu được cái lý nó chan hòa, những cái siêu lý đó mình sẽ hiểu được hết, chan hòa trong cái tâm thức của mình. Hỏi sự thông minh do đâu mà có? Thưa, sự thông minh nhờ sự tận dụng khả năng của chính mình mà có. Người tu thiền tự lập lại sự quân bình của chính mình trong vòng trật tự và thông suốt. Kể khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh. Vào lòng tu tiến hiểu thâm tình, quy một mối trời ban phước, tận hưởng tình cha, sống chẳng xa. Sự thông minh là do sự tận dụng khả năng của mình mà có, nghĩa là do mình tận dụng cái khả năng của mình ông trời ông ban cho mình sáng suốt mà mình biết gom tụ được cái sự sáng suốt á, tự nhiên mình sẽ thông và mình sẽ minh. Là mình sẽ thông là mình hiểu nhiều cái, mình minh là mình thấy rõ hết mọi chuyện, là mình không có bị kẹt nữa, kêu là thông minh. Người tu thiền tự lập lại sự quân bình của chính mình đó, lập lại quân bình là phải khai thông cái bản thể này cho nó sáng suốt trong vòng trật tự và thông suốt. Mình lập lại trật tự của cái bản thể này mà mình cho nó thông suốt, như là nó không còn cái gì nó làm cho mình ngăn chặn được, và cái luồng điển mình đó, nó thông suốt, nên là nó được sáng thông hiểu, là nhờ cái mình tu khứ trực lưu thanh mà mình lập lại cái sự quân bình trong của chính mình đó, lập lại trật tự đó, tự nhiên nó thông và nó suốt, lâu ngày nó sẽ thông và suốt, là nhờ mình tận dụng cái khả năng khai triển của chính mình đó, khứ trực lưu thanh và thanh lọc và khai triển của cái tiểu thiên địa này. Khói ấp thanh tịnh chuyển sàng minh, chỉ sàng ở đây không biết có nghĩa là gì ha. Để các bạn nói có nghĩa là gì? Chuyển sàng là cái gì?
Cháu nghĩ nó là sàng lọc ấy chứ.
Sàng lọc hả? Sàng lọc rồi nó mới minh hả? Sàng lọc rồi nó mới minh phải không?
Vâng.
Sàng lọc, chắc là sàng lọc. Rồi, khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh, là cái thanh tịnh, khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh, cái khối óc nó thanh tịnh thì mới chuyển sàng cho nó càng ngày càng sáng hơn. Vào lòng tu tiến hiểu tâm thâm tình, vào lòng tu tiến hiểu thâm tình. Vào lòng tu tiến nghĩa là con người ta chỉ có biết lo tu để tiến thôi, hiểu được cái thâm tình, cái tình cảm mà thâm tình giữa mình và trời đất đó. Quy y một mối trời ban phước, quy y một mối trời ban phước, mà mình trở về cái nguồn cội của mình đó, mình mới hưởng được hết cái phước của trời ban cho mình, hưởng tận đó. Tận hưởng tình cha sống chẳng xa, mình về đó mình mới tận hưởng được, mình hòa nhập với Thượng Đế, mình mới tận hưởng được hết cái tình mà cha sống chẳng xa mình. Nhưng mà tại khi mà mình xa cách rồi, mình không có sáng suốt, mình không có hòa được, mình không có thấy rõ cái tình thương của Thượng Đế bao la như thế nào. Và khi mà mình trở về, mình hội nhập được với Thượng Đế, lúc đó mình mới tận hưởng được cái tình của tình trời đối với mình sống chẳng xa, ở bên trong mình và bên ngoài mình. Hỏi làm sao thấy được sự trì trệ của chính mình? Đáp: thưa, nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hàng ngày đã hoàn tất chưa, thì sẽ thấy rõ sự trật tự của sự khởi điểm, thì mới thấy được sự kết quả tương lai. Nhân là do thiên thời địa lợi nhân hòa, thì mới hiểu được luật nhân quả. Kể thiết tha, tiến hóa, tâm thăng hòa, trí tuệ phát quang, tự hiểu xa, thông suốt đường tu không trở ngại, bền lòng tự tiến chẳng còn xa. Nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hằng ngày đã hoàn tất chưa? Thế là bây giờ thầy kêu mình phải nhìn vào cái cuộc sống của mình. Mình phải quay lại nhìn mình. Thay vì mình hướng tâm, mình nhìn chuyện bên ngoài, mình lo để ý chuyện người khác, thì bây giờ mình nhìn lại cái trật tự của mình đã làm được chưa. Những cái thời khóa biểu mà mình đã lập ra đó, mình có tuân theo không? Những cái chuyện làm của mình có sắp đặt trật tự chưa? Thì đó, thì mình nhìn vào thẳng vào sự trật tự của chính mình, thì mình thấy đó là sự trật tự khởi điểm, thì mới thấy được kết quả tương lai. Con người mà bắt đầu lập lại được trật tự của chính mình thì trong tương lai là bảo đảm là họ tiếp tục như vậy hoài, thì họ sẽ sắp đặt lại cái trật tự bên trong của họ rất là dễ dàng. Thì từ bên ngoài vô tới bên trong, mình sắp đặt lại được cái trật tự từ cái cuộc sống của mình, trong cái nhà mình ở như nữa. Mình nhìn mình cũng biết là mình con người có trật tự hay không, mình có thích cái sự trật tự không, hay là mình chấp nhận cái sự bê bối. Thì mình nhìn cái cuộc sống của mình, nhìn cái căn nhà mình ở, nhìn cái phòng mình ngủ. Thầy nói cho nên thầy cũng có nhiều khi là nhắc những cái chuyện rất là thực tế. Nên ngủ sáng ngủ dậy là phải lo làm cái giường xếp đâu cho nó thẳng nó đàng hoàng, chứ không phải bỏ vậy rồi đi phải không? Đó, cái đó là những cái ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện gì đâu nó sắp có trật tự, món đồ nào để đâu để lại chỗ đó là cái trật tự nhỏ ở đời. Nhưng mà mình có vậy đó thì mình đang huấn luyện ở bên trong này, nó học cái trật tự. Thì mình mượn thêm cái pháp này nữa để lập lại trật tự. Thì tương lai là mình sẽ có kết quả tốt. Nhân là do thiên thời địa lý, địa lợi nhân hòa thì mới hiểu được luật nhân quả. Nhân là do thiên thời địa lực nhân hòa thì mới hiểu được luật nhân quả. Thì cái nhân là nên trong cái định luật nhân quả, cái nhân nào thì gặp quả nấy. Thì cái nhân như thế nào thì mình xuống dưới thế gian này mình mới gặp được cái thiên thời địa lợi. Nếu mà cái nhân tốt á thì cái thiên thời, cái thời mà ông trời ông cho mình, cái thời nó tới nó cũng tốt. Mà ở dưới này địa thế, những cái hoàn cảnh ở thế gian này nó cũng có tốt, mà cái tình người nó cũng hợp tác với mình, cho nên cái đó là cái nhân tốt. Thấy không? Cái người mà gặp thiên thời địa lý nhân hòa là cái người đã gặp được cái thời điểm tốt, cái gì nó cũng xuôi hết, cái gì nó cũng hợp hết trơn, tự nhiên họ phát triển về đời cũng như về đạo. Nhưng mà là do cái nhân tốt nó mới có cái đó. Còn nếu mà cái nhân xấu á thì cái thiên thời không có, nghĩa là mình không có thời, mình dù cho mình có tài giỏi cách mấy, mình không có thời mình làm cái gì cũng không xong hết á, làm cái gì cũng thất bại hết. Rồi địa lợi là những cái hoàn cảnh ở dưới thế gian này nó cũng không tiện, không thuận tiện cho mình. Rồi nhân hòa, không có cái sự giúp đỡ của nhân quần ở xung quanh mình thì mình làm cái gì nó cũng thất bại hết. Cái đó là do cái nhân, mà cái nhân đó là nó thể hiện cái luật nhân quả. Thành ra mình thấy tại sao nhiều người ta có nhiều cái may mắn, họ làm cái gì nó cũng thành công hết là tại vậy, là cái nhân là tốt. Thiết tha tiến hóa, tâm thân hòa, trí tuệ phát quang, tự hiểu xa, thông suốt đường tu không trở ngại, bền lòng tự tiến chẳng còn xa. Đó. Thiết tha tiến hóa, tâm thân hòa, thì lúc đó thiết tha tiến hóa là người nó chỉ ngày đêm cái tâm nó chỉ muốn tiến hóa thôi, thiết tha tha thiết với kết liền với cái sự tiến hóa. Tâm thân hòa là bên trong này tất cả cái xác này với cái thân này nó điều hòa, nó không có loạn nữa. Trí tuệ phát quang, tự hiểu ra khi mà cái tâm thân mình hòa, nghĩa là mình đã thống nhất được thượng trung hạ rồi đó. Thì trong tâm mình hòa thì bữa hổm đi tới cái cơ quy nhất rồi đó. Cơ quy nhất là sao các bạn còn nhớ không? Cơ quy nhất nhắc hai lần rồi đó. Làm sao biết được mình đã đạt cơ quy nhất?
Cơ quy nhất là cái luồng điện của mình nó thoát ra khỏi bộ đồng, nó hiệp nhất cùng trời đất, nhắm mắt thấy sáng.
Nó sáng và nó điên luôn. Thành ra khi mà tâm thăng hòa đó là cái cơ quy nhất rồi. Trí tuệ phát quang, tự hiểu xa, lúc đó là sáng rồi. Trí tuệ phát quang là phát sáng rồi. Lúc đó mình hiểu xa lắm. Mình khi mà tâm thăng hòa là mình đi tới cái cơ quy nhất rồi đó. Là bên trong này nó không có loạn nữa đó. Thì cái trí tuệ nó phát quang, nó phát sáng ra. Tự hiểu xa. Tự mình hiểu những cái chuyện hồi đó giờ mình không hiểu xa thì sao mình cũng hiểu được. Thông suốt đường tu không trở ngại. Mình thấy rõ thông suốt cái đường tu từ đây mà đi về tới thiên đàng, mình thấy rõ là phải làm gì. Không có cái gì mà nó làm cho mình trở ngại như lúc mà mình còn ở thế gian mà nó bị mê mù hết. Thấy thông suốt vậy đó. Rõ ràng như con đường nó đi như thế nào. Bền lòng tự tiến chẳng còn xa. Thì lúc đó mình chỉ giữ một cái lòng để tự tiến thôi. Không thấy mình không còn xa nguồn cội nữa. Mình sẽ có ngày đi tới. Tại mình thấy rõ con đường đi rồi mà không có gì trở ngại nữa hết. Đó, khi mình thoát khỏi cái đám mây mù á thì cái đường tu của mình nó sẽ nhanh hơn và nó dễ hơn, là tại vì mình thấy rõ. Còn trong khi bây giờ mình còn lặng ngụp là tại vì mình chưa có thấy rõ. Câu cuối cùng Vô cùng tận là sao? Thưa, vô cùng tận là thanh nhẹ, càng thanh nhẹ hơn nữa, ánh sáng càng sáng hơn, thì mới tận diệt được sự tranh chấp. Kệ thầm tu thầm tiến, giải phân tầm, trí tuệ phân minh tự hiểu thầm, nguyên lý tràn đầy trong ý thức, thực hành chân pháp tự phân tầm. Vô cùng tận là thanh nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ hơn nữa, là nó không có bị giới hạn. Mình đi trở về cái cõi thanh nhẹ thì nó có cõi thanh nhẹ hơn nữa, mình trong đi về cái cõi không nó còn cái cõi không hơn nữa, đi về cái cõi sáng nó còn cái cõi sáng hơn nữa, không bao giờ mà mình cho là không có bao giờ mình đã ngừng hết đó, kêu là vô cùng tận, như là đi hoài cũng thấy sáng, càng ngày càng sáng hoài, nó không có giới hạn. Thì mới tận diệt được sự tranh chấp, là khi mà cái người mà đã thấy được cái đó rồi á, thì thấy cái sự hơn thua thế gian nó đâu có nghĩa lý gì đâu mà tranh chấp, đúng không? Tận diệt được sự tranh chấp, không bao giờ có một cái ý nghĩa tranh chấp gì, để thấy được cái phần hồn của mình á, khám phá ra được cái cõi vô tận mà đâu phải chỉ có bao nhiêu đó mà dành, dành thì đâu có được gì bao nhiêu, không có được cái gì bao nhiêu mà không có được cái gì tồn tại hết á. Thành ra đâu có ham cái sự tranh chấp nữa, tận diệt luôn cái sự tranh chấp. Cái tranh chấp là cái bản chất của con người tâm tối, của ma quỷ mới có sự tranh chấp. Mà khi mình đã trở về được, thấy được cái ánh sáng vô cùng tận rồi, thì trong lòng làm gì có sự tranh chấp nữa. Thầm tu thầm tiến, giải phân tầm, thì chỉ lo tu ở bên trong phần hồn mà lo tu thầm thôi, chứ không có đi tu mà la lô nói tôi là tu, không cần. Là tu sửa bên trong người tiếng, cái phần hồn nó mỗi ngày mỗi tiếng, giải phân là tập, giải là mình giải hết những cái sự phiền ưu mà nó đến với mình, phân ra cái nào cần thiết cái nào không thiết, rồi mình đi tầm, tầm cái sự chân lý, tầm sự thật, tầm đường đi. Trí tuệ phân minh tự hiểu thầm, nhờ cái trí sáng suốt của mình đó, trí tuệ sáng suốt của mình đó, nó phân rõ mọi sự việc, thấy rõ cái chuyện gì cần, cái đúng cái nào sai, tự mình hiểu, mình hiểu trong tâm mình biết cái chuyện nó cần phải làm, chuyện nó đúng, cái chuyện nào sai mình biết. Nguyên lý tràn đầy trong ý thức, thì lúc đó cái nguyên lý, những cái nguyên lý của trời đất là trong cái ý thức mình, rồi mình nắm vững, mình hiểu hết. Thực hành chân pháp tự phân tầm, thì mình cứ mượn cái chân pháp thanh lọc không ngừng nghỉ, giờ phút nào cũng lo thanh lọc hết, thì đó có tự mình phân ra rồi mình tầm cái đường đi. Rồi không biết các bạn có cần thắc mắc gì nữa không? Hết rồi phải không? Vậy thôi, còn có mấy tiếng nữa bước qua năm mới, thì chúc các bạn giữ luôn luôn giữ được sự thanh nhẹ và bình an, để chúng ta cùng nhau tiếp tục một năm mới học hỏi ha.
Dạ,
cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
Rồi, chào hết mọi người nha.
Cảm ơn mình Bảo.
Chúc chú Bảo sang năm mới sức khỏe.
Yeah.
Sức khỏe.
Chúc các bạn đạo mạnh khỏe.
Yeah.
Tu thiền tinh tấn.
Chào các bạn. Xin chào các bạn.
Xin chào
các bạn.
Chào hết nha.
Kính chào. Thân chúc Minh Bảo dạng an, thân chúc Minh Bảo được dạng sự như ý.
Dạ. Được vạn sự an lành là vui rồi ha.
Sự an lành dạng an.
Được vạn sự an lành là vui rồi.
An lành vui rồi và cảm ơn Minh Bảo đã nhận sách rồi. Và coi sơ qua là thấy nó quá đầy đủ và gom hết tất cả những gì chi tiết quá quá hay để cho sau này hậu thế được xem lại nó kỹ càng và rõ nữa.
Ủa, anh Bảy có canh, anh Bảo có canh sao mà gửi ngay cái ngày cuối năm bước qua đầu năm chắc năm mới ai cũng tính.
Cái đó thì đầu năm vào dịp cuối năm là tính đầu năm sau mới phát, mà bề trên đã chuyển cho nó đi sớm hơn, thành ra mình được cái quà cuối năm để mình
tốt hơn
bắt đầu một cái năm
cảm
mới.
Cảm ơn tất cả các bạn ở bên Pháp Quốc, các bạn hậu vô vi Pháp Quốc.
Cảm ơn anh Bảo là một, với chị Eli nữa là hai.
Đó thì cũng nhờ Eli thúc đẩy tôi, đằng sau tôi mới bỏ công làm cái này rốt ráo, thúc đẩy tôi.
Đây, cũng thực hiện được cái vô quản ngại gì đấy không, có nghĩa là đã tạo điều kiện cho chúng tôi hiểu biết, thì tuy rằng có giờ muộn nhưng mà cũng được học như này tôi cũng mừng lắm.
Dạ, cảm ơn. Mình được nung nấu cái tinh thần tu học của mình.
Vâng.
Cái đó là cái điều quý, chứ mình cái cuộc đời nó động loạn quá nhiều rồi mà mình không có giây phút nào cho phần hồn.
Cố gắng giữ gìn sức khỏe để tu hành được, được tinh tấn và vui vẻ. Vâng.
Anh Bảo ơi, anh Bảo không còn còn sách, anh Bảo cho em xin ba cuốn được không ạ? Ba cuốn thiền thực hành.
Để coi coi còn không nha, tại nó đi nhanh quá thành ra không có biết còn, nó in kỳ này in nhiều hơn mấy lần trước mà bạn đạo hưởng ứng nhiều quá thành ra không biết còn, để tôi xét coi nếu mà còn là tôi cho không.
8 năm ạ, 8 năm ạ.
852430.
Vâng ạ, vâng ạ.
Chị xin ba cuốn hả?
Có ghi điện thoại không? Đặt vừa rồi thế thì xin báo cáo là anh Phong anh ấy gửi cho cái quyển tình yêu siêu thoát chứ còn cái thực hành. Vâng.
Nó chưa tới rồi, để tôi kiểm lại coi chắc nó đang đi đó.
Vâng, thế em xin ba cuốn nhá, em cảm ơn anh nhá.
Dạ. Yeah.
Cảm ơn anh cháu, chúc anh mạnh khỏe.
Rồi, anh chào hết nha.
Vừa chúng em.
Em xin chào anh Bảo và chào tất cả các bạn đạo. Chúc sang năm mới mọi người đều mạnh khỏe, tu tập tinh tấn.
Dạ, cảm ơn chị. Mời
người vui chào anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn đạo. Chúc năm mới nhiều sức khỏe.
Chào em thuận lợi nhé.
Chào ha. Tắt nha.
Ngày mai happy new year à. Rồi, chào tất cả các bạn và anh Bảo.
Dạ, chào hết nha. Tất cả.
Chào, cảm ơn.
Được ăn khỏe, mọi sự an lành, tu hành tinh tấn. Ok.
Dạ.
Yeah. Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật Thái Bình.
Nam Mô.
Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.
Rồi, chào nha. Tất nha.